họ khí cho tôn giả mạng từ từ, tôn giả Kiều Trần Như và 500 vị A-la-hán khác. Tiếp đó, tôn giả mạng từ từ và tôn giả Kiều Trần Như đã đảnh lễ Thế Tôn và bộc bạch lên Thế Tôn, trình lên Thế Tôn cái tâm trạng của mình. Và đưa ra một cái ví dụ là mặt Thế Tôn giống như có một cái người đến thăm một người bạn ở phương xa giàu có, vì lâu ngày gặp gỡ thì các người bạn mới có một cái tiệc dùng rượu say sưa. Cái người bạn giàu có vì có việc nhiều công việc thành thử mấy vội từ già thì người bạn ở phía xa điểm thấp đến còn say. Thì trước khi đi, người bạn giàu có mà để lại trong cái gấu áo của người bạn của mình một viên ngọc quý. Khi mà cơn say thì cái người bạn này
mới lên đường,
không có điều kiện để từ già của người bạn giàu có.
Và
khi lên đường thì cũng tiếp tục đi làm công làm mướn để mà sống vất vả, nhưng mà không biết là trong cái gấu áo của mình có viên ngọc quý. Thì về sau lâu thì người bạn giàu có về gặp lại, mới nói cho cái người bạn đó biết rằng
là trong cái gấu áo của
bạn tôi có để viên ngọc quý. Lúc bây giờ thì người bạn này mới trở thành giàu có.
Bạch Thế Tôn, người bạn giàu có đó
nó được ví như là Thế Tôn, chính là Thế Tôn. Còn cái người bạn mà say xưa kia không biết có cái viên ngọc giấu trong cái gấu áo của mình, đó là chúng con hàng Thinh Văn. Đó là cái tâm tình. Xin lỗi quý Phật tử, cái máy nó cứ ra hoài.
Máy nó dài quá sao?
Có được không?
Dạ, thường thường khi nào
mà buổi lễ truyền giới nó hơi muộn á, thì nó có cái vấp váp như thế này. Máy móc thì bị sửa soạn trước khi. Cái câu chuyện đó nó nói lên những gì? Cái ngọc quý đó là biểu trưng cho cái gì? Và chiếc áo mà giấu viên ngọc quý đó
là biểu trưng cho cái gì? Thì như quý vị tự biết, thì viên ngọc mà tôn giả Mạn Từ Từ đã trình lên Thế Tôn chính là biểu trưng cho Phật trí kiến, trí tuệ Phật,
trí tuệ thấy được
cái thực sự vô ngã,
trí tuệ giải thoát.
Cái trí tuệ đó
là vốn có trong mỗi người, mà Đức Thế Tôn đã chỉ cho tất cả hàng đệ tử của Ngài biết
hiện ở trong tâm của các đệ tử
đang có cái hiện diện, có sự có mặt của Phật trí kiến và có mặt của cái thực tướng vô tướng.
Còn chiếc áo mà của cái
người bạn cùng khổ đi làm thuê làm mướn đó là biểu trưng cho cái gì? Chiếc áo đó
là cái bản ngã của chính mình, chính là cái tập quán chấp ngã của chúng sinh trong sinh tử.
Vì cái tập quán chấp ngã đó mà nó giấu kín, nó che khuất cái viên ngọc quý,
đó là trí tuệ vô ngã
và đó là thực tài vô ngã. Cái tập quán tư duy thù ngã, cái tập quán tham ái,
tập quán sinh, tập quán si,
mà cái tập quán đó nó nằm trong văn hóa của loài người nữa.
Và nếu có văn hóa tất cả cảnh giới khác
thì nó cũng nằm trong văn hóa của tất cả các cảnh giới chúng sanh khác. Chính cái tập quán tư duy tình cảm
khu ngà của chúng sinh mà nó che mờ
cái Phật trí, che mờ cái thực tại vô ngà, giống như cái chiếc áo cùng khổ kia mà nó che kín, nó bọc kín cái viên ngọc quý.
Chúng sinh không hề thấy biết rằng trong cái áo của mình có viên ngọc quý, không hề biết rằng trong tâm của mình có sự có mặt của khả năng giác ngộ tối thượng,
có mặt Phật trí kiến và có mặt thực tại vô ngã.
Thì cơn say là biểu tính cho cái gì? Cơn say đó cũng là chỉ là biểu tính cho cái vô minh, thì cái kết quả, cái thành quả vô minh. Mà cái thành quả đó là do những cái tập khí sinh tử, do cái tập quán chấp ngã, tập quán tham sân si nó tạo nên, đó là vô minh. Cơn say mê đi mà không biết rằng trong cái đồ áo của mình có viên ngọc quý. Đó là cái câu chuyện mà Tôn Giả Mạng Thừa Tự đã từng đến Thế Tôn. Và khi mà đã được Thế Tôn chỉ cho biết rằng trong cái gấu áo của mình có viên ngọc quý, thì chỉ có việc là cần phải biết rằng mình có viên ngọc quý, trong cái gấu áo của mình đang có viên ngọc quý, cũng như tính ngộ rằng, tính giác rằng cái thực tại vô ngã này là nó ở chung quanh ta, nó ở ngay chính trong ta. Thì Phật thiết hiện là có mặt trong chính trong ta, thì khả năng giác ngộ có mặt trong tâm ta. Cái giả thực như vậy là Phật thi triển xuất hiện.
Thì thấy giống như là một cái người, thì người làm công cùng khổ đó, thì cần
biết có viên ngọc có gỗ áo và lấy viên ngọc ra để tiêu xài. Cùng vậy, hàng đệ tử thính văn của Đức Phật và chúng sinh thì cần biết rằng cái thực tại này là vô ngã.
Biết rằng mình có cái trí tuệ vô ngã, mình có trí tuệ vô ngã, thì cái trí tuệ đó bung ra ngay, không phải làm thêm gì cả,
không phải nghĩ rằng là mình phải tu vô lực kiếp nữa để mà đạt được cái chuyện đó.
Đó là câu chuyện mà cái tâm tình mà Tôn Giả Mạng Từ Từ và Tôn Giả Diệu Trần Như tình lên Thế Tôn. Và khi tình lên như vậy là thực sự là tình lên Thế Tôn cái sự chứng ngộ Phật trí của mình.
Thì tại vì mình thấy rõ ràng
Đức Phật thọ ký cho hai tôn giả đó mà tuần trước chúng tôi đã có trình bày.
Sau
cái phần thọ ký cho Tôn Giả Mạng Từ Từ và Tôn Giả Diệu Trần Như, thì
Tôn Giả A Nan và Tôn Giả La Hầu La, hai vị tôn giả này là hai vị tôn giả hữu học, chưa đắc A La Hán.
Hai vị đảnh đệ Đức Thế Tôn và bạch Thế Tôn rằng:
bạch Thế Tôn, nếu chúng con được Thế Tôn thọ ký thành Phật thì thật là đủ lắm.
Cái lời là như vậy, thật là đủ lắm. Thì Đức Thế Tôn liền tuyên bố cho thành chúng rằng:
Tôn giả A Nan,
sau này sẽ thành Phật, hiểu là sớm hại về tự tại thông vô Như Lai. Thì kiếp, cái nước tên là Thường Lộc Thắng Ta, và cái kiếp
tên là Diệu Âm Biển Mạng. Tôn giả La Hầu La, sau này sẽ thành Phật, hiểu là Đào Thất Bảo Hoa Như Lai,
và cũng đủ 10 danh hiệu Như Lai. Ngài còn nói cho chính chúng biết rằng Tôn giả A Nan bây giờ là cái thân tướng thính văn, nhưng thực sự trước đây là từ đời Đức Phật Không Vương đã cùng với Đức Phật
Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, và Tôn giả A Nan đã thiên về Đa Văn,
còn Đức Thế Tôn thì thiên về hành chính tấn, cho nên Ngài thành tựu cái quả Bồ Đề trước. Còn Tôn giả A Nan đã qua rất nhiều kiếp là một vị Bồ Tát
mà hiện thân thính văn để giữ gìn chánh pháp, hầu chư Thế Tôn để mà giữ gìn tàng pháp.
Trong tương lai Ngài vẫn còn tiếp tục để giữ gìn tàng pháp chưa chư Phật ở tương lai nữa.
Thì cái nội dung mà Đức Phật thọ ký cho Tôn giả A Nan và Tôn giả La Hầu La nói lên cái ý nghĩa gì của nhiều pháp.
Năm trăm giả là hạn và
các đại tôn giả
vừa được Đức Thế Tôn thọ ký
là hàng
thánh đệ tử vô học, là các bậc đã xuất ly hoàn toàn, xuất ly sinh tử. Còn Tôn giả A Nan và Tôn giả
La Hầu La
là đứng ở vị trí của hữu học.
Bây giờ còn A La Hầu mà thôi. Chúng sinh văn hữu học là chúng sinh văn mà đắc quả thì tu Đà Hoàn
đến Tư Đà Hàm đến A La Hầu. Thì vì vậy cho nên Tôn giả A Nan
bạch Thế Tôn rằng: nếu chúng con được Thế Tôn thọ ký là đầy đủ lắm. Tuy nhiên như vậy là nếu mà Thế Tôn thọ ký Tôn giả A Nan và Tôn giả La Hầu La, như vậy là Thế Tôn đã
thực sự thọ ký cho toàn bộ hàng đệ tử thính văn hữu học và vô học của Đức Thế Tôn.
sơn hải hề tự tại thông với Như Lai có nghĩa là gì?
Như Lai là mục đích Như Lai. Thì tự tại thông, thông này là cái thần thông, cái thần lực, cái khả năng gọi là thông. Cái thông đó là chữ nho dịch, còn nguyên nghĩa, nguyên từ của nó là cái khả năng thần thông, cái khả năng mà giác ngộ giải thoát. À, tự tại thông, cái khả năng giải thoát đó là hoàn toàn tự tại, gọi là tự tại thông. Nhưng mà khả năng đó là ở cái vị trí giải thoát cao nhất rồi, gọi là tự tại thông vương, thông vương Như Lai, sơn hải hề. Và cái sự giải thoát đến đó từ trí tuệ giải thoát, gọi là tuệ hay là hề, hề. Cái hề giải thoát này là cao nhất, cao vời nhất, cho nên nói là nó cao như núi và mênh mông như biển, gọi là sơn hải hề tự tại thông vương Như Lai. À, đó là Đức Phật xác nhận mà khi Đức Tôn giả Hà Nam thành Phật sau này sẽ có cái danh hiệu là sơn hải hề tự tại thông vương Như Lai. Như Lai. Và đó là gián tiếp nói lên nội dung của Phật Chí Kiến trong cái danh hiệu của Tôn giả Hà Nam thì sao? Và cái kiếp gọi là thường lập thẳng vang, thẳng sang là cái ngọn cờ mà nó quý nhất, cao quý nhất, nó có uy lực nhất trong tất cả các ngọn cờ, gọi là cái thẳng sang thường lập, là cái dựng lên ngọn cờ mà gọi là ngọn cờ tối thẳng. Hay gọi là như ngôn ngữ thời đạo chúng ta thường nói là thường dướng cao ngọn cờ, và ngọn cờ đó là tối thẳng. Chỉ Phật tử lưu ý rằng là như các vị nguyên soái, các vị vua có cái cờ hiệu, cờ lệnh, thì cờ đó là biểu trưng cho uy quyền của vua, của nguyên soái hay là của quốc gia. Và mọi người gia đình, thì ngọn cờ đó gia đình, thì mọi người phải tuân phục cùng thế. Thì ngọn cờ mà gọi là thẳng sang mà Tôn giả A Nan sẽ dựng lên trong tương lai, ngọn cờ đó là gì? Là ngọn cờ lớn nhất. Nó không phải chỉ ra hiệu lệnh cho một đoàn quân của một quốc gia, mà ra hiệu lệnh cho tất cả chúng sinh, ra hiệu lệnh cho tất cả các pháp. Đó là cái uy quyền cao nhất của chúng sinh, của mọi pháp. Uy quyền đó nó ra lệnh, nó đặt để vị trí cho tất cả chúng sinh. Đó là ngọn cờ duyên khởi, giáo lý duyên khởi, ngài tiên thuyết, ngài diễn duyên giáo lý duyên khởi, gọi là duyên cao ngọn cờ chánh pháp đó, gọi là thường lập thẳng phát. Và giáo lý duyên khởi là giáo lý gọi là tối thượng của Phật giáo. Đức Thế Tôn đang nói giáo lý giới khởi và đã nói giáo lý giới khởi trước khi đi vào trình bày diệu pháp liên hoa. Chư Thế Tôn trong quá khứ cũng nói giới khởi, và Thế Tôn tương lai là Tôn giả A Nan, là Đức Sơn Hải Hề Tự Tại Thông Vương Như Lai cùng là dương cao, đề cao biểu biểu gọi là đề cao tuyên thuyết thì giáo lý giới khởi. Giáo lý đó nó đặt để vị trí của các pháp.
Nó là pháp tánh, nó là pháp gì, cho nên gọi là dương thường lập thẳng pháp.
Và cái kiếp của ngài tên là gì? Tên là Diệu Ấm Biển Mạng.
Khi tất cả các pháp, khi mà thì chúng sinh trong cái cõi được của Tôn giả A Nan trong tương lai với cái trí tuệ vô ngã, thấy rõ cái lý dương khởi dương sinh tỉnh của các pháp, thấy rõ vô ngã của toàn thể các pháp, thì chính nhờ cái thấy đó mà tất cả mọi hiện hữu trong cái cảnh giới thì thời kỳ đó nó từ xuất hiện thực tướng của nó từ phô bày thực tướng của nó từ nói lên thực tướng của nó từ tiếng thuyết thực tướng của nó, cho nên gọi là diệu âm biển mạng. Nghe tiếng nói diệu lý nó có mặt khắp nơi, gọi là diệu âm biển mạng. Tất cả nó trở ra xuất hiện thực tướng, và tất cả đều ở trong cái cảnh giới thực tướng hay là ở trong cảnh giới Phật thực tướng, và là giúp tên là Diệu Ấm Biển Mạng. Đó là những tên biểu tính mà mình cần phải đọc được. Thì đó là một cái hình thức mà Đức Phật diễn tả cảnh giới Phật. Thì trí kiến Phật là trí kiến thực tài, thấy thực tài vô ngã. Cái thực tài đó là thực tài dương sinh, là cái thường lập thẳng thắn. Và cái thực tài mà gọi là cái cảnh giới của Phật đó là cảnh giới vô ngã tướng của các pháp. Mà tất cả các pháp đều có vô ngã tướng cả, nhiều thực tướng của nó là vô ngã tướng. Cho nên cảnh giới Phật là toàn thể cảnh giới của pháp giới này, mà được nhìn với trí tuệ vô ngã, được thấy với trí tuệ vô ngã.
Đức Sơn Hải Hề,
Sơn Hải Hề tự tại thông vương Như Lai, thọ vô lượng kiếp triệu kiếp, và chúng sinh của cái thời của ngài cũng thọ vô lượng triệu kiếp, chánh pháp tường pháp cũng lâu vô cùng. Thì Phật tử nhớ rằng là thì trực tiếp mà Đức Phật mà thọ ký cho về cái tường Phật chánh pháp và cả cái tuổi thọ của chư Như Lai thì chúng tôi đã trình bày từ trước, về thì Phật tử thì nhớ rằng đó là danh từ diệu tinh, nhưng mà đây cũng là cái cách mà Đức Phật muốn nói để cho mình đừng vướng mắc, đừng chấp thụ vào cái ý niệm thời gian lâu dài trong cái vấn đề, trong cái nội dung Đức Phật thọ ký, mà một kiếp hay là 20 triệu kiếp hay vô lượng triệu kiếp thì cũng chỉ là một mà thôi. Bởi vì lúc bấy giờ ở trong cái trí tuệ vô ngã, ở trong cái thực tại vô ngã đó, một kiếp cũng bằng vô lượng kiếp, một bằng cũng bằng 20 kiếp, 25 kiếp, 32 kiếp, vân vân. Cho nên cái thời gian đó là thời gian của thực tại vô ngã, nó không có lâu, không có mau, không có dài, không có ngắn nữa. Thành vì vậy Đức Phật mới thọ ký cho ở vị này thì thời gian này, ở vị kia thời gian khác. Và nhất là đối với các tôn giả mà hữu học bây giờ, Đức Phật lại thọ ký cho là chánh pháp tường pháp lâu vô cùng, mà tuổi thọ các vị này cũng vô lượng kiếp. Như vậy là để cho mình đừng có chấp vào cái ý niệm thời gian nữa, mà phải hiểu rằng thì thời gian của cảnh giới Đức Phật cũng là thời gian vô ngã, nó là vĩnh cửu, nó không đong lường. Không gian ở đó không đong lường và thời gian ở đó không đong lường. Và thì vấn đề thọ ký chính là Đức Phật cũng giảng tiếp trình bày về cảnh giới Phật. Như thế mới có cái mang cái nội dung, chuyên trở được cái nội dung của Pháp Hoa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chí trí kiến. Đức Phật thọ ký cho tôn giả La Hầu La sau này sẽ thành Phật hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai. Và chữ đạo đấy thì Phật tử phải hiểu rằng là đạo là bước đi, đạo là bước đi chứ phải là con đường và không phải là những ý nghĩa khác. Đạo là bước đi, bước đi trên cái hoa sen thất bảo, ở đạo thất bảo hoa Như Lai, đi trên những cái hoa sen thất bảo. Và hoa sen đó chúng tôi đã trình bày là biểu trưng cho thấy giả chi, là một cái giáo lý, là một nội dung chỉ ngộ mà Đức Phật chú bộ rằng cho đến khi nào chư Như Lai chưa chỉ ngộ nhuận nhận thấy giả chi thì đối với chư thiên và loài người, chư Như Lai chưa tuyên bố rằng là mình đã chứng đắc vô thượng bồ đề. Cho nên đi trên cái hoa đó là chứng tỏ rằng đã đắc được Phật trí, đã chứng đắc được vô thượng bồ đề. Sau khi Đức Phật thọ ký cho tôn giả A Nan và tôn giả La Hầu La, La Hầu La thì Đức Phật dạy rằng còn 2000 vị thính văn còn lại là những vị hữu học và vô học cũng được Đức Như Lai thọ ký sau này đều sẽ thành Phật, và cùng có một danh hiệu gọi là Bảo Tướng Như Lai, chánh pháp tường pháp ngang nhau. Bảo Tướng Như Lai thì vì việc cái tướng mà gọi là bảo, khi nói là diệu hay là bảo thì đó là thực tướng. Thực tướng đó là vô tướng, mang tất cả tướng, nhưng tất cả tướng đều đó đều là vô tướng cả, nhưng gọi là Bảo Tướng Như Lai. Và cùng cái hình thức để mà giới thiệu về cái cảnh giới Phật, cảnh giới của thực tướng. Sau khi mà Đức Phật đã thọ ký xong cho hoàn toàn toàn thể thính chúng thính văn thì các vị Bồ Tát trong thính chúng mà khởi lên một cái niệm như thế này: sao Đức Thế Tôn không thấy Đức Thế Tôn thọ ký cho hàng Bồ Tát? Thì đạt được cái tâm niệm đó, Đức Phật mới xây qua, đây là cái phẩm pháp sư, Đức Phật xây qua Bồ Tát Dược Vương mà nói như thế này: này Dược Vương, ở trong cái chúng này là có các cái hàng là Cận Na La, Ma Hồ La Già, Nhơn, Phi Nhơn, vân vân, trời người đó, tất cả thì chúng có rất đông Bồ Tát ở trong cái hàng thính chúng này. Và tất cả các vị mà là những vị mà đã phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, những vị mà đã nghe kinh diệu pháp Liên Hoa đều được Như Lai thọ ký sau này thành Phật hết thảy. Đó là Đức Phật thọ ký tập, thọ ký tập thể. Mà quý Phật tử cũng biết rằng là đối với hàng Bồ Tát là hàng tu tập vô tướng, cho nên ngài cũng thọ ký theo một cái hình thức mà phù hợp với hạnh nguyện của hàng Bồ Tát. Ngài không thọ ký có tướng, có kiếp số, có danh hiệu, và không thọ thọ ký từng người mà thọ ký chất tập thể Bồ Tát. Sau này tất cả đều thành Phật. Ngài dạy như thế này: này Dược Vương, ngay cả những thiền nam tín nữ, nhưng vì mà chỉ có nghe cái diệu pháp Liên Hoa này, dù là chỉ một câu kệ, một cái bài kệ, một câu mà thôi, hay là nói rõ là một câu kệ mà thôi, thì cũng được Như Lai thọ ký sau này sẽ thành Phật. Cho đến những thiền nam tín nữ nào mà có nhân duyên để đọc tụng kinh diệu pháp Liên Hoa này, biên chép, thơ tả, thọ trì có nghĩa là hiểu biết, ghi nhớ được ý nghĩa nội dung của kinh Phật Hoa, và nếu có thiền nam tín nữ nào mà
vì người khác, vì chị một người và thuyết giảng kết pháp hoa dù chị là một câu kể, thì những thiền nam tín nữ tự này cũng được Như Lai thọ vị sau này sẽ thành Phật. Này Dược Vương, nếu có một người mà có cái tâm tôn kính kính pháp hoa, vì người khác để diễn nói kính pháp hoa, thì phải biết rằng người này cũng được Đức Như Lai thọ ký, người này chính là sứ giả của Như Lai, người này sẽ được Đức Như Lai lấy tay thoa đầu, xoa đầu, được Đức Như Lai đắp y lên thân và được ở chung nhà với Như Lai. Này Dược Vương, nếu có ai hỏi rằng những chúng sanh sau này, những chúng sanh nào sẽ được Đức Như Lai thọ ký, thì phải giới thiệu là chính hàng những hàng thiền nam tín nữ đó. Đó là cái lời Đức Phật thọ ký, không phải thọ ký cho hàng Bồ Tát, nhưng với một cái điều kiện là Đức Phật dạy rằng những thiền nam tín nữ này có phát tâm cầu Phật ký, thì có phát tâm cầu Phật ký thì đều được thọ ký. Là như vậy là Ngài đã gián tiếp thọ ký cho tất cả chúng sinh, không phải chỉ là những chúng trước mắt Ngài mà thọ ký cho cả tất cả chúng sinh trong tương lai. Và như vậy là một sự gián tiếp thọ ký ngay cả chúng ta trong hiện tại. Những người nào mà có cái tâm mong cầu giải thoát thực sự, cầu đắc Phật ký, cầu giải thoát hoàn toàn, và có phát cái tâm tôn kính pháp hoa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, giáo lý Diệu Pháp Liên Hoa, tìm đọc, tìm hiểu và thực hành giáo lý Diệu Pháp và vì người khác để giảng nói, thì tất cả những người Phật tử đó đều đang được Đức Như Lai thọ ký sau này sẽ thành Phật. Đó là cái lời thọ ký Đức Phật thọ ký cho tất cả chúng sinh sau này luôn. Này Dược Vương, vì sao mà Thế Tôn tất cả các hàng đệ tử đó được Thế Tôn thọ ký? Thì Đức Phật đưa ra ví dụ như thế này: ví như một người mà đi vì khát nước mà đi đào giếng để tìm nước á, cho đến khi nào mà họ đào còn gặp lớp đất khô thì cho đến khi đó thì dòng nước còn cách xa, mà cho đến khi nào họ đào đến một cái lớp đất ướt thì phải biết rằng là họ sắp đào đến cái dòng nước, sắp đạt tới cái dòng nước. Thì những hàng đệ tử này Như Lai vừa giới thiệu cũng thế, họ tương tự như người đi tìm nước mà đào đã đến lớp đất ướt rồi, thì vì thấy sắp đến cái dòng nước thực sự. Thì cũng đó là cái ý nghĩa mà Đức Phật dạy. Những người mà Đức Phật vừa được Đức Phật thọ ký đó thì họ đứng đi tìm nước, cũng nghĩa là đi tìm Phật thích diễn, đang cầu mong Phật thích diễn. Và cái con đường mà để mà cầu tìm Phật thích diễn của họ là đang đi đến cái giai đoạn gần kề rồi, đã đến một cái giai đoạn đất ướt, và vì vậy được Thế Tôn thọ ký. Này Dược Vương, sau này một đệ tử ta mà muốn vì tử chúng để nói tiếng Diệu Pháp Liên Hoa thì cần nên nói như thế nào? Thế Đức Phật dạy, một người mà muốn vì tử chúng để mà nói, tức nghĩa là vừa chúng xuất gia và tại gia để nói kinh Pháp Hoa, thì vì đó phải có ba điều kiện phải hoàn thành trước khi nói. Đó là ở nhà của Như Lai, gọi là nhập Như Lai thất, và mặc áo Như Lai, gọi là trước Như Lai y, và ngồi chỗ của Như Lai, gọi là tòa Như Lai tòa. Và Đức Phật cắt nghĩa như thế nào gọi là nhập Như Lai thất? Thì thất mà cái nhà của Như Lai đó, đó là cái nhà đại từ bi, tâm đại từ bi, gọi là Như Lai thất, là tâm đại từ bi. Và thế nào gọi là áo Như Lai? Đó là áo nhu hòa nhẫn nhục. Và thế nào là chỗ ngồi của Như Lai? Đó là cái chỗ ngồi nhất thiết pháp không, thấy rằng nhất thiết pháp vô ngã, ngồi trong cái chỗ mà hết thảy các pháp đều vô ngã. Đó là cái điều kiện của một vị pháp sư để vì bốn chúng mà nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì bây giờ tôi đi vào phần triển khai ý nghĩa của cái phẩm kinh pháp sư này. Các vị Bồ Tát là đừng mong ngóng Đức Thế Tôn, không biết là Đức Thế Tôn có thọ ký cho hàng Bồ Tát không, thì thực sự Đức Thế Tôn đã thọ ký cho hàng Bồ Tát từ
kỷ phần thọ kỷ cho tôn giả một kiền liên ca diệp trú bồ đề từ phần thọ kỷ của tôn giả An Nan và La Hầu La rồi, bởi vì ngài đã tác nhận rằng thực sự các vị này không phải là thính văn, ngoài là hiện tượng thính văn, nhưng trong là ẩn hành Bồ Tát, trong là các vị này hành hành Bồ Tát, các vị này đã hành nhiều đời kiếp hành Bồ Tát rồi. Khi mà Thế Tôn mà thọ kỷ cho các tôn giả này như vậy là giảng kiếp thọ kỷ cho hàng Bồ Tát rồi. Nhưng để cho hàng Bồ Tát yên tâm, thành Đức Thế Tôn trực tiếp nói thẳng, thọ kỷ thẳng cho hàng Bồ Tát. Và như vậy thì cái Phật Hoa, cái lập trường quan điểm Phật Hoa là rõ ràng là các vị thính văn đều có khả năng thành Phật, chỉ cần cầu Phật tí, chỉ cần giác ngộ Phật tí là thành Phật, là đắc được Phật tí ngay liền. Và các vị Bồ Tát cũng vậy, và các vị duyên giác cũng vậy. Mà các vị Bồ Tát là nói rộng ra, tất cả chúng sinh nào dù là tạo gia xuất gia mà thấy được, hiểu được thì giáo lý vô ngã, mà phát tâm cầu chứng thì quả vị giác ngộ sau cùng, thì tất cả những vị đó đều được Đức Thế Tôn thọ kỷ cả. Đó cái ý của Pháp Hoa là vậy. Chứ đừng có nghĩ rằng là duyên giác là nhỏ, thính văn là nhỏ, Bồ Tát là lớn, đừng có nghĩ như thế. Và tất cả cái tướng gọi là tướng thính văn, tướng Bồ Tát, tướng duyên giác và cái tướng phàm phu của mình, các tướng đó đều là cái ngã tướng bên ngoài là không thật, bên trong nó, ở đằng sau nó là thực tướng vô tướng. Mà vì ở đằng sau nó là thực tướng vô tướng, chỉ cần mà bóc cái lớp vỏ bên ngoài, cần cởi cái lớp áo bên ngoài ra thì nó xuất hiện thực tướng vô tướng liền, là tất cả đều đắc được Phật tính, đều thấy được thực tướng vô tướng. Đó là cái quan điểm của Pháp Hoa trình bày. Vì sao Đức Phật những người mà chỉ đọc cái đề kệ, nghe một cái cố kệ Phật Hoa thôi? Xin lỗi quý Phật tử, buổi sáng này thì mãi cười dây dè làm cho tâm tôi nó dao động luôn. Tôi chịu khó để tôi trình bày thêm quý vị, còn nên chịu khó một chút. Thì mãi cười dây dè nè. Quý vị thấy cái nhân duyên không? Đâu phải cái tư tưởng này mà nó không ảnh hưởng đến cái âm thanh về cái ánh sáng đâu, tất cả đều ảnh hưởng hết. Vì sao mà những người Phật tử chỉ nghe của một cái câu kệ Phật Hoa mà lại được Đức Phật thọ kỷ? Thì cái Phật tử phải nhớ rằng đừng có nhìn một cách hời hợt mà nghĩ rằng nếu vậy thì tất cả chúng ta đều được thọ kỷ, chắc chắn được thọ kỷ thành Phật, thì hẳn nhiên thì một ngày nào đó cũng được thọ kỷ thành Phật. Nhưng mà cái nghĩa mà nghe một cái câu kệ Phật Hoa là như thế này, nghe mà phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề nữa, có nghĩa là nghe mà hiểu, nghe mà hiểu, nghe mà thọ thì mình nắm giữ được ý nghĩa, chứ nghe mà để như được chạy là môn thì khó, thì không phải là nằm trong trường hợp này. Nghe mà hiểu là hiểu gì? Hiểu rằng tất cả các pháp đều vô ngã cả, tất cả mọi hiện hữu trong như ngoài tâm như vật đều vô ngã cả, và toàn thể cái pháp giới này, toàn thể thực tại này là vô ngã. Thì như vậy mới gọi là đúng là cái người mà trong phẩm kinh đã đề cập đến, là những chuyện nam chỉ nữ mà chỉ nghe một, dù chỉ nghe một cái câu kệ Pháp Hoa cũng được thọ kỷ thành Phật. Hạng thứ hai là những người mà đọc tùng, từ mình đọc tùng kinh Pháp Hoa, tôn kính kinh Pháp Hoa, và vì chỉ một người khác mà nói kinh Pháp Hoa mà thôi, thì hạng người này cũng được thọ kỷ. Thì hạng là như vậy rồi, một người mà thọ thì đọc tùng biến chép kinh Pháp Hoa và hiểu được nghĩa lý kinh Pháp Hoa để vì người khác mà nói cái giáo lý Pháp Hoa nữa, thì hẳn là người này thì trí tuệ vô ngã đã xuất hiện trong người này mạnh hơn cái người hàng người trước. Tất nhiên là đọc tùng kỹ hơn, tư duy nhiều hơn và có sự giác tỉnh thấy rõ về thực tại vô ngã nhiều hơn, có niềm tin vô ngã lớn hơn, và hẳn là hàng người này cũng được thọ kỷ thành Phật. Nhưng với điều kiện là hàng người này cũng phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Có nhiều khi mình cầu lầm người hoài thì làm răng mà thọ kỷ được. Cái nói tôi nhất định là ứng lầm người thì làm răng mà thọ kỷ. Thành thử vừa thấy được vô ngã mà vừa phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề nữa mới được thọ kỷ thành Phật. Đức Phật ví dụ, thì ví dụ tìm nước là rất rõ. Thì quý Phật tử, nếu như mà mình qua thật có cái tâm cầu giải thoát, quả thật tin diệu pháp, quả thật tin ở Phật chí diện, thì chúng ta phải lưu ý, phải suy nghĩ, suy gẫm ở cái lời dạy này. Đức Phật dạy sự cái lý do mà ngài thọ kỷ cho những cái Phật tử đó mà sau này sẽ thành Phật là như thế này, giống như một cái người tìm nước, đào giếng để tìm nước, mà khi đào tới lớp cái đất khô thì việc chắc rằng người đó còn cách xa diệu pháp. Nhưng mà nếu như họ đã đào đến lớp đất ướt rồi thì biết chắc chắn rằng một thời gian không bao lâu nữa, không bao lâu sau đó thì người đó sẽ gặp lại dòng nước diệu pháp. Cho nên những cái người mà nghe diệu pháp, hiểu diệu pháp và vì người khác nói diệu pháp này là giống như cái người đi đào đất mà đến lớp đất ướt rồi, cái tấm của họ như là đã đến tu tập đến cái chỗ mà xuất hiện như là cái lớp đất ướt rồi, là báo hiệu, cái dấu hiệu là cái dòng nước diệu pháp sắp xuất hiện. Thành vì cái lý do đó Đức Phật thấy họ như vậy và Ngài chỉ xác nhận mà thôi, chứ Ngài không cho gì cả. Ngài xác nhận rằng những người này nhất định sẽ nay mai sẽ đạt được cái dòng diệu pháp, sẽ đi đến ngay cái dòng diệu pháp, tìm ra dòng diệu pháp, hay là nay mai người đó sẽ ngộ Phật tri kiến. Đức Phật dạy những người một cái phá một vị, tất cả những vị này, những người mà hiểu được kính tôn kính kính Pháp Hoa, hiểu được kính Pháp Hoa và vì người khác để mà nói Pháp Hoa, dù là chỉ một người, vì chỉ một người và nói chỉ một câu kệ, thì những người này phải biết rằng đó là sứ giả của Như Lai, là một người mà một sứ giả, là một cái vị mà thường thường đại diện cho Như Lai và mang cả cái uy lực, cái mệnh lệnh của Như Lai, có những cái lúc mà có những uy quyền như Như Lai, là gọi là sứ giả của Như Lai, đang thay mặt Như Lai để nói tiếng nói của chính Như Lai, sứ giả của Như Lai, thì những cái vị này thực sự là họ là Đức Phật sắp thành, sẽ thành, cho nên Đức Phật gọi là sứ giả Như Lai. Họ chưa thành Phật thực sự, nhưng mà họ đang thành Phật, họ sẽ thành Phật, họ đang mang cái chủng giống, cái nhân để thành Phật rồi, bởi vì họ đang hiểu biết, họ có niềm tin về giáo lý vô ngã, về cái thực tướng vô ngã đó. Những người này là xứng đáng để được Đức Phật đưa tay xoa đầu, vì biết trong cái truyền thống mà hệ được Đức Phật đặt cái tay trên đầu, đó là hình thức Đức Phật thọ khí, gọi là thụ ma ngã đầu. Thường thường những quý thầy buổi sáng hay tụng kinh cầu nguyện là thụ ma ngã đầu, y phụ ngã thể, là mong Đức Thế Tôn là đặt tay xoa đầu, xoa lên đầu chúng con, và mong Đức Thế Tôn đắp y lên mình chúng con, là y phụ ngã thể, trao cái y cho con, cho chúng con. Là ý là muốn nói là những cái vị này á, ở trong cái khả năng, trong cái khả năng trí tuệ mà thấy được vô ngã, tin được vô ngã rồi, thì khả năng đó chính là ở trong cái cấp độ, ở trong cái vị trí giải thoát mà xứng đáng được Như Lai xoa đầu, cũng như là xứng đáng được thọ khí thành Phật sau này, và xứng đáng được Như Lai truyền cái y, gọi là cái y Như Lai, Như Lai y. Và như quý vị biết là lát nữa chúng tôi sẽ trình bày cái y Như Lai, nhà Như Lai và chỗ ngồi của Như Lai, thì ý đó là quý vị biết khi mà hiểu được cái giáo lý vô ngã rồi thì các vị đó tự nhiên khởi cái tâm mà nhu hòa nhẫn nhục, nỗ lực tinh cần để tu tập giải thoát. Thấy được vô ngã rồi thì tự nhiên phải nỗ lực để mà loại bỏ tham sân si mà thôi. Thì như vậy là xứng đáng để được Đức Như Lai xoa đầu, và xứng đáng để mà được Như Lai đắp y lên mình, phụ y lên mình. Và được ở chung nhà Như Lai. Nhà Như Lai là cái gì? Nhà Như Lai quý vị nhớ. Nhà Như Lai là vừa này, hồi này là Đức Phật đã thọ khí rồi. Cái cảnh giới Phật là cảnh giới gì? Là cái cảnh chính là pháp giới này. Nhưng mà nếu được nhìn với con mắt vô ngã, với trí tuệ vô ngã, thì cái pháp giới này chính là cảnh giới Phật. Và nếu cái pháp giới này đã là cảnh giới Phật thì nó là ngôi nhà của Như Lai. Và khi mà mỗi người Phật tử mà hiểu được vô ngã và tin vô ngã thì biết ngay rằng chúng ta đang ở trong nhà Như Lai, ở trong cái pháp giới vô ngã, thì chúng ta đang đi lại di chuyển trong vô ngã. Đó là ở nhà, ở chung nhà với Như Lai, thì nghĩa là vậy. Tất cả nghĩa đều biểu tượng. Vì khả năng mà cao hơn, khả năng giác ngộ cao hơn, để có thể vì người khác, vì tứ chúng mà diễn nói diệu pháp, là diễn nói trình bày về cái thực tướng vô ngã tướng đó, cái thực tài vô ngã đó, và cái trí tuệ để chứng ngộ thực tài vô ngã đó là Phật tri kiến. Thì cái người đó ít ra phải đó có sửa soạn ba điều kiện. Thứ nhất là phải ở trong cái nhà Như Lai là tâm đại từ bi, bởi vì muốn cho nuôi dưỡng cái trí tuệ, mà muốn cho cái phát triển cái trí tuệ vô ngã đó, thì trước hết phải khởi lòng từ thương tất cả chúng sanh, thấy tất cả chúng sanh đồng cùng có một cái bản thể, cùng có một cái tự thể vô ngã với mình. Khởi cái tâm từ đó, khởi cái tâm từ đó vừa là để mở, làm xóa tan cái ngã của mình, để chấp ngã hết. Càng thương người, càng thương chúng sinh bao nhiêu đi nữa thì cái ngã bao nhiêu, thì cái ngã của mình càng thu nhỏ là bấy nhiêu, càng tan biến đi bấy nhiêu. Và khi mà cái ngã mà càng thu nhỏ hay được tan biến đi thì cái vô ngã nó xuất hiện, nên nuôi dưỡng cái trí tuệ vô ngã và nuôi dưỡng cái nhìn, cái thấy vô ngã là phát cái tâm đại từ bi. Cho nên cái người đó phải thường xuyên ở trong ngôi nhà từ bi. Mà thứ hai nữa, bởi vì nói vì diệu pháp này là nói người ta khó nghe, khó tin, khó hiểu, mà nhiều khi người ta còn phỉ báng nữa, không tin, không hiểu, không vui mừng khi nghe mà còn phỉ báng người nói nữa. Cho nên chi cái người mà thuyết pháp á, lại phải sửa soạn cho mình một cái tâm lý để mà chịu đựng, là phải khởi lên cái lòng từ thương họ vì chúng sinh đau khổ mà si mê mà để nói diệu pháp này. Còn nếu như không thôi thì không nói được, bởi vì thấy chúng sinh là hầu như là phần lớn là dễ ghét cả, làm sao mà nói được. Đó, thì còn nếu như mà không có tâm từ bi thì không thể nói được. Nói mà người ta không nghe rồi mà còn phỉ báng mình nữa, làm sao mình chịu đựng, sân hận nổi lên. Vì vậy muốn để mà lời lạc cho mình và cho cả người nghe thì cần phải có cái tâm từ bi để dẹp tan cái sân hận trong lòng mình, để chịu đựng với những tâm lý mà phản ứng của chúng sinh, chúng sinh khó thương. Thứ hai là phải mặc cái áo nhu hòa nhẫn nhục. Cái áo nhu hòa nhẫn nhục đó là nói pháp phải nói bằng cái ngôn ngữ mà gọi là nhu hòa. Nói làm thế nào để dễ nghe, dễ hiểu, nghe vui, và nói để người ta thích nghe thì gọi là nhu hòa nhẫn nhục. Nhu hòa mà nói là cái người nói đó cũng phải có cái hành là phải nhẫn nhục, phải chịu đựng với tất cả mọi sự phản ứng trong cái cuộc sống, những khó khăn do người nghe đem lại và do cái cảm nhận chúng sinh đem lại, thì chịu đựng tất cả mọi cái ngán trái, thì khi đó mới kiên trì cứu độ chúng sinh được, mới vì người khác để nói diệu pháp được. Thì cái nhẫn nhục, cái điều kiện đó là cần phải có đối với một vị pháp sư, một vị mà nhận lời cái sứ mệnh của Như Lai, gọi là Như Lai sứ giả, để mà truyền đạt diệu pháp. Và thứ ba là cái điều này là điều quan trọng nhất, cái đó là một cái điều kiện bên ngoài. Muốn mà khai phá một đám vườn thì điều kiện trước tiên là phải có cuốc, có xẻng, phải có cái đám vườn cái đã, hay là có cuốc, có xẻng, có những dụng cụ cái đã, đó là cái điều kiện bên ngoài. Nhưng mà nếu như có tất cả những dụng cụ đó rồi mà nếu không có khả năng để khai quật thì vô ích. Và thành thật cái điều kiện thứ ba này quan trọng là có nhu hòa nhẫn nhục, có tâm đại từ bi, mà nếu như có trí tuệ vô ngã thì nói cái gì, làm sao mà truyền đạt diệu pháp được. Diệu pháp chính là tiếng nói vô ngã đó, mà mình tự mình chưa ngộ được thì thực tướng vô ngã thì làm sao truyền đạt thực tướng vô ngã cho người khác. Vì vậy thì người pháp sư này đòi hỏi một cái điều kiện quan trọng hơn hết là phải ngồi chỗ của Như Lai. Và chỗ đó là gì? Là phải thấy rằng tất cả các pháp đều không, đều vô ngã cả. Thấy tóc tai mũi lưỡi thân ý mình đều vô ngã, thấy sầu bi khổ u não đều vô ngã, thấy nhân vô ngã, thấy quả vô ngã, thấy sinh tử luân hồi vô ngã, và thấy tất cả hết trong ngoài mọi thứ ở chỗ nào cũng xuất hiện vô ngã cả. Vậy là toàn thể pháp giới này là xuất hiện thực tướng vô ngã tướng của nó. Cho thấy như vậy mới nói được, mới nói mình truyền đạt cái diệu pháp này cho cái người nghe được. Thì đó là điều kiện quyết định, điều kiện thứ ba của một vị pháp sư. Cho nên khi mà Đức Phật nói ba điều kiện một vị pháp sư như thế này thì có nghĩa là muốn nói dạy cho thánh chúng biết rằng là một cái người mà muốn đạt được Phật trí, là muốn nói cho những người còn lại chưa giác ngộ á, nghe cái thính chúng mà hoàn toàn nhân thiên á, nghe rằng là những cái vị mà vừa được Như Lai mà thọ kỹ đó là họ đã đi qua chặng đường đó rồi, họ đã thường xuyên qua nhiều đời kiếp ở nhà Như Lai, qua nhiều đời kiếp mặc áo Như Lai, và đã qua nhiều đời kiếp ngồi chỗ của Như Lai rồi, bây giờ được thọ kỹ. Thành những người sau này muốn tiếp tục được thọ ký và thành Phật cũng đi qua một cái đoạn đường là phải mặc áo Như Lai, ngồi ở nhà Như Lai và phải ngồi chỗ của Như Lai. À, cái chỗ, một cái hình thức mà Đức Phật giới thiệu Phật Tích Kiện khai thị ngộ nhập đó. Tuy nhiên là cũng đường để nhập Phật Tích Kiện là phải mang áo Như Lai, phải ngồi nhà Như Lai và phải ở trong nhà Như Lai và phải ngồi chỗ của Như Lai. Đó là cái phẩm gọi là phẩm pháp sư. Sau khi Đức Phật vừa tuyên, vừa thuyết giảng và thọ ký cho các hàng Bồ Tát xong, thì ở giữa hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái tháp gọi là tháp Đa Bảo, được trang trí bởi thất bảo, bởi nhiều thứ báu. nổi lên giữa hư không và trú giữa hư không, lơ lửng giữa hư không. Rồi từ trong tháp đó mới có một cái tiếng nói vọng ra rằng: hay thay, hay thay, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã dùng cái huệ lớn, là cái trí tuệ lớn, bình đẳng vì chúng sinh mà nói diệu pháp liên hoa. Có một cái lời khen Đức Bổn Sư rằng chứ phải quá khứ đã từng nói cái diệu pháp liên hoa này, và Đức Thích Ca đương nói diệu pháp liên hoa và được một cái tiếng khen vọng ra từ trong tháp Đa Bảo lơ lửng giữa không vọng ra như vậy. Thì trước cái cảnh là như vậy thì thính chúng đều lấy làm băn khoăn, muốn hiểu là lý do tại sao có sự xuất hiện của cái ngôi bảo tháp này. Thì ngài lúc bấy giờ ngài Đại Nhào Thiết Bồ Tát ở trong hàng tứ chúng biết được cái tâm nghi ngờ của thính chúng, mới bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: do nhân duyên gì mà cái tháp Đa Bảo này xuất hiện giữa hư không? Lúc bấy giờ Đức Phật mới cắt nghĩa cho ngài Bồ Tát Đại Nhào Thiết: này Đại Nhào Thiết, thuở đời vô lượng kiếp quá khứ, thì thời có một vị Bồ Tát phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, và vị đã phát nguyện như thế này: sau này sau khi tôi thành Phật, nếu ai tôn thờ tôi, hãy xây tháp lớn để tôn thờ, và sau này bất cứ ở nơi nào mà có ai thuyết giảng nhiều pháp liên hoa thì tôi sẽ xuất hiện bằng những ngôi tháp bảy bảo này, xuất hiện để ca ngợi, để xác chứng rằng các vị đó đứng nói chân lý, đứng nói sự thật của ba đời chư Phật. Đó cái lời phát nguyện. Và Đức Phật đó là Đa Bảo, và cái nước mà Đức Phật đó thời đó của vị Bồ Tát mà tu tập đó là gọi là Bảo Tịnh. Bây giờ tôi nói thì Phật tử nghe thì chẳng này: Bảo Tịnh là biểu trưng cho cái gì? Là hoàn toàn tịnh. Tịnh mà gọi là quý, là cái tịnh này là không phải là cái tịnh của hữu ngã, của cái ngã tướng đối đại với cái cấu, mà cái tịnh này là quý, hẳn ở ngoài cái cấu tịnh, gọi là Bảo Tịnh. Hằng vượt ra khỏi những cái khái niệm, những cái thị phi, cái so sánh của mình về tình và cấu, thì gọi là bảo tình. Vượt ra cái đó là gì? Là cái cõi nước mà hoàn toàn vô ngã tướng, nó thoát ly tất cả các ngã tướng, gọi là bảo tình. Thì nước đó là nước của Phật, nước Phật gọi là Phật xứ. Và Đức Phật Đa Bảo là gì? Đa Bảo là từ tượng trưng vô lượng kiếp rồi mà có vị Bồ Tát tu tập thành Phật gọi là Đa Bảo. Đa Bảo là nhiều cái quý báu, và cái bảo đó là gì? Là muốn nói lên rằng là chính Đức Đa Bảo đó là biểu tưng làm Đức Phật quá khứ, vô lượng kiếp quá khứ, mà cứ mỗi Đức Phật ra đời thì mà khi tiêu thuyết diệu pháp thì kỳ tháp Đa Bảo xuất hiện để xác chứng rằng đó là sự thật. Thì chính Đức Phật Đa Bảo là nhân chứng của lịch sử, nhân chứng của lịch sử giải thoát, là người đã đi qua, đi kinh qua hết cái đoạn đường giải thoát, đi đến Phật trí chứng rồi, và muốn là một nhân chứng để nói lại cho những người chưa chứng ngộ Phật trí biết rằng cái khả năng đó, thì vì Phật, vì đứng tiêu thuyết mà diệu pháp đó là vị Phật và nói đúng chân lý, là đó là biểu trưng cho cái gốc tâm. Cái gốc tâm là gọi là cái bản giác, là cái gốc giác ngộ, bản giác, gốc giác ngộ, cái chân tâm của mình á, đó là Phật Đa Bảo. Từ trong chân tâm đó, từ trong cái Phật triết diễn đó, nó xuất hiện vô lượng công đức giải thoát, cho nên gọi là Đa Bảo. À, quý vị nhớ nè, Đức Đa Bảo là biểu trưng cho cái gốc giác, cái gốc chân tâm, gốc Phật trí. Tất cả chúng sanh đều có Phật trí chuyển sẵn trong tâm mình, và chỉ làm cho cái Phật trí chuyển đó bộc hiện ra, gọi là giác ngộ. Và Đức Thích Ca Mâu Ni mà hiện tại đứng tiêu thuyết diệu pháp là một vị giác ngộ Phật trí chuyển đó rồi, thì gọi là thị giác, là người gì đương giác ngộ trước mắt mình, gọi là thị giác. Thị giác là mới giác ngộ đấy, còn bản giác là cái gốc. Mà cái này lát nữa tôi sẽ nói thêm. Và ngài muốn trừ cho tất cả, trừ nghi cho tất cả thì chúng còn lại những người chưa hiểu được Phật trí, nghi ngờ lần không biết Đức Thế Tôn nói cái chân lý này về cái kinh diệu pháp liên hoa có phải là chân lý của ba đời không, ba đời chư Phật không, thì những chứng lịch sử này từ mình tuyên bố giữa hư không mà tuyên bố là đúng, là lời chân lý, và khen là Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã bình đẳng vì thính chúng mà nói diệu pháp. Tuy nhiên là ngài nói trong mỗi cái phần trình bày của ngài đều có Phật trí kiến cả, không có chỗ nào cao chỗ nào thấp cả, bình đẳng mà nói, bình đẳng mà truyền đạt cái huệ, mà huệ là huệ lớn, đó là cái Phật trí kiến, bình đẳng mà trao truyền. Còn cái đón nhận được không là vì thính chúng, để mà trừ cái nghi ngờ trong cái lòng của một số thính chúng còn lại chưa giác ngộ Phật trí kiến. Và cái tháp này tại sao lại không trụ trên đất mà lên lơ lửng giữa hư không? Là quý vị biết hư không là nó tượng trưng, nó là cái gì không tưởng, nó tượng trưng cho vô tưởng. Cho nên cái tháp này cái vị trí, cái xứ sở của nó là cái chỗ vô tướng. Thành cái chính tâm thật trí của mình chính là cái vô tướng, thực tướng vô tướng đó. Trạng pháp gọi là trú giữa hư không, lơ lửng giữa hư không. Thì Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết thì biểu trưng tại vì sao ngăn đi, thì lấy Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết lấy đối thoại với Đức Phật và nói chuyện với Đức Phật, và Đức Phật lại gọi Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết để nói. Nên nói như thế này, cái chỗ mà muốn nói ra được cái Phật thuyết kiến này nè, và thì gốc là vì sao con người có giác ngộ, vì sao mà đắc được Phật thuyết kiến, là vì muốn Phật thuyết kiến có sẵn cho mọi người rồi, thì khả năng thành Phật có rồi, thì làm là xuất hiện mà thôi. Cái bản giác về cái thị giác này mày may ra mà giới thiệu được cái Phật thuyết kiến, cái gốc giác này. Quý vị Phật tử biết sao không? Là bởi vì đương thời, cái thời kỳ chân Phật hóa ra đời ấy, là ngoài đạo họ chỉ trích, họ nói rằng tất cả chúng sinh là khó thành Phật, làm sao chúng sinh mà thành Phật được, và lấy cái trí để thành Phật. Mà nếu tu để thành Phật thì phải hóa ra cái quả vị Phật là do công phu tu mà sinh ra, mà nếu quả vị Phật là do cái công hành tu mà sinh ra, là nó nhân duyên sinh, nó bị sinh ra, nó là pháp hữu vi rồi, chẳng gọi là gọi Phật được. Nó bị làm ra, nó bị tác thành thì hữu vi rồi, là đang là thành Phật. À thì vì vậy chân Phật Pháp mà nói cho rõ ràng, không, gốc giác nó là có sẵn rồi. Còn tu không phải là làm ra Phật tí, tu không phải là làm ra Phật tí, tu là làm đổ những cái gì ngăn che Phật tí, làm cho mình không thấy Phật tí, đổ hết cái đó rồi thì thấy Phật tí, chứ không phải tu là để làm ra Phật tí. Giống như mà mình đem bột đường tất cả mà nặng ra cái bánh là bị mình làm ra từ bột từ được hay không? Phật tí không bị gì chỉ làm ra cả, không bị một cái công phu nào làm ra cả. Nhưng mà tất cả những công phu tu tập của mình, mà từ phàm phu cho đến hữu học, đến thành vô học, đến siêu giác Bồ Tát, chỉ là cái công việc mà làm đổ tất cả cái ngăn che Phật tí mà thôi. Còn Phật tí là có sao? Phật tí là cái thật tí có trong tất cả, có mặt trong tất cả tâm của mọi chúng sinh, có mặt khắp pháp giới, gọi là diệu hâm biện mạng, có mặt khắp pháp giới. À, vì vậy cho nên mới gọi thì Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết để mà nói chuyện. Và lúc bây giờ Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết với bà Thế Tôn, bà Thế Tôn chúng con muốn được biết những Đức Phật đã bảo. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói thế này, muốn mà mở cửa tháp để mà thấy ý kiến được Đức Phật Đa Bảo á, thì Đức Như Lai, đây là cái hồng nguyện xưa của Ngài Đa Bảo, thì Đức Như Lai phải thu về tất cả hóa Phật trong mười phương, thì gọi về, phải mời về tất cả hóa Phật trong mười phương mà tù về một chỗ đà, khi đó mới mở được cửa tháp mới ý kiến được Đức Đa Bảo. Thì ngay khi đó Đức Phật mới từ cái lông trắng giữa chẳng mày phóng bạch hào tướng quang soi rạng mười phương thế giới. Lúc đó là có cái chấn động gọi là lục trục chấn động á, mười phương Phật đều xuất hiện. Thỉnh chúng của Đức Bổn Sư thấy rõ mười phương Phật, mười phương hội chúng của chư Phật, Bồ Tát Thanh Văn, Duyên Giác và Nhân Thiên, trong các cái quả cảnh giới đó xuất hiện. Và các cảnh giới đó cũng thấy rõ hội chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni như là thấy ở trước mắt này. Và tất cả các vị hội chúng của các Đức Phật đều hỏi các Đức Phật của các hội chúng đó rằng là do nhân duyên gì mà có Pháp Đa Bảo xuất hiện. Thì chư Phật trong mười phương cùng nói với hội chúng của mình rằng là Đức Thích Ca Mâu Ni hiện trừ ở cõi Ta Bà đang tuyên thuyết nhiều Pháp Liên Hoa, mà vì vậy có Pháp Đa Bảo xuất hiện. Thôi tất cả chúng ta hãy đi qua để đặt lễ Pháp Đa Bảo và để ý kiến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và để nghe nhiều Pháp. Thì tất cả mười phương chư Bồ Tát chư Phật đều tù về ở Đức Di Tạc Quật, ở trong cái hội chúng của Đức Bổn Sư trước hội chúng, và tất cả đều trú ở giữa hư không, lơ lửng giữa, ngồi trên tòa sen bảo mà trú lơ lửng giữa hư không, và tất cả đảnh lễ Pháp Đa Bảo, và mỗi vị Phật đều cư một vị đại thị giả của mình đến dâng lời chào hỏi đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật có thiệu bình thiệu não không, chúng sanh có dễ đồ không. Đó là cái câu hỏi truyền thống của chư Phật và chư đại đệ tử thường xin chào hỏi nhau mỗi lần gặp nhau.
Đây là câu hỏi truyền thống,
là Đức Phật có thiệu bình thiệu não không, và chúng sanh mà Ngài đang hóa đồ của dễ đồ không.
Nói như vậy thì khi mà cái nghi lễ đó vừa chấm dứt thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ngài là tiếp tất cả các hóa Phật trong mười phương tù về.
Xong rồi thì Ngài mới dùng cái cánh tay của Ngài, cái ngón tay của Ngài thì mở thì chốt cái tháp, thì cửa tháp mở ra,
thì nghe một cái tiếng vang lớn, cái cửa tháp mở ra và Đức Đa Bảo xuất hiện.
Đức Đa Bảo xuất hiện,
thì ngài
bèn mời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngài phân cái tòa ngồi của ngài, trong đó có tòa sen, trong cái đàn tháp Đa Bảo, ngài ngồi một nửa và mời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lên ngồi một nửa, và hai ngài ngồi ngang nhau. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mới nhìn về thính chúng và nói rằng: ai có thể ở lại Ta Bà để thay ta mà tuyên thuyết diệu pháp liên hoa? Thì ngài nói câu nói đó và thính chúng yên lặng. Đó là chấm dứt cái phần hiền bảo tháp. Chúng tôi xin trình bày cái ý nghĩa biểu tượng mà chưa đừng trong phẩm kinh này. Nhà thưa quý vị, từ ngay con mệt không? Quý vị gắng kiên nhẫn để chịu. Tại sao gọi là phải dùng tất cả? Muốn mở cửa tháp này á, Đức Đa Bảo không có lòng từ chăng? Mà Đức Đa Bảo không có đại trí tuệ để thấy rằng thỉnh chúng mười phương đang muốn chiêm ngưỡng ngài chăng? Mà tại sao phải có điều kiện mà phải tù tất cả, thu tất cả hóa phần của mười phương về để mới mở được cửa tháp? Tại sao phải có điều kiện này? Đó là một cái hình thức diễn đạt bóng bày, cũng trình bày Phật tiết diễn. Muốn thấy Đức Phật Đa Bảo có nghĩa là gì? Là muốn thấy cái chân tâm, một cái chân tướng. Thì Phật tiết diễn của mình gọi là muốn thấy Phật Đa Bảo. Đức Phật Đa Bảo là biểu trưng cho cái nguồn giác ngộ của mỗi chúng sinh có trong mình. Thì muốn thấy, muốn mơ cái nguồn giác ngộ đó ra, là muốn thấy cái nguồn giác ngộ đó, hay là muốn đắc Phật tiết diễn, hay muốn ngộ Phật tiết diễn, phải làm cái gì? Là phải thu về tất cả mười phương hóa Phật. Có nghĩa là gì? Tù về mười phương hóa Phật đó là gì? Là tất cả. Tất cả là một. Phải làm thế nào để thấy tất cả trở về một mối? Gọi là tất cả là một à. Thấy được thì thật tướng vô tướng, là thấy tất cả về một, mà một là tất cả. Phóng ra, một phóng ra tất cả pháp giới, và pháp giới thu về một. Là vì thấy được cái lý đó, sự vô ngại như vậy. Thấy tất cả đều vô ngại như vậy. Vì vô ngại cho nên tất cả nó thu về một, và một là phóng ra tất cả. Tuy nhiên phải mười phương hóa Phật phải thu về một chỗ. Vừa thứ hai thì sự thu về đó có nghĩa là gì? Phải gom tất cả cái niềm lực lại một chỗ, gọi là phải nhập đại định. Phải nhập đại định mới thấy được Phật tiết diệt. Cái ý nghĩa thứ hai. Tạm thư phải nhập đại định. Nhập đại định là nhập đại định trong cái đại định vô ngã. Là đại định gọi là thu hóa Phật về. Là đại định vô ngã, phải có trí tuệ có mặt. Vô ngã có mặt trong cái đại định đó. Chứ ngoài đạo cũng có thể có đại định, nhưng không có mặt, có trí tuệ vô ngã, họ không thể thấy Phật tiết diệt được. Thành trong cái đại định này gọi là định vô ngã hay là định vô lậu, thì Phật tri kiến xuất hiện, thấy được Đức Đa Bảo. Thì đó là hình thức mà diễn tả một cách biểu tượng bằng hình ảnh, là phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải thu về tất cả hóa Phật rồi, lúc đó ngài mới mở cái cửa chốt của tháp. Cái chốt là gì? Cái thép chốt là gì? Cái gốc mà để thấy Phật tri kiến là chỗ này, chứ không thể có một lý do nào khác nữa. Và là cái chốt, cái thép chốt ở chỗ này, mở là mở cái thép chốt này. Thép chốt đó là gì? Là phải chứng ngộ về thực tại vô ngã, thực tướng vô ngã, là thấy Phật tri kiến ngay. Mọi cửa tháp, mọi người ai mà thấy được Phật tiết diễn, ngộ được Phật tiết diễn, ai mà thấy được vô ngã tướng và ngộ được cái lý vô ngã của các pháp, cái tướng vô ngã của các pháp, thì thấy Phật tiết diễn trong tâm mình liền. Đó là cái thép chốt mở cửa tháp Phật Đa Bảo. Mà tại sao lại phân bản tòa như tòa? Đức Phật vừa mở cửa tháp xong, cái tiếng đồng này là quý vị biết. Cái sự bừng ngộ của cái Phật tiết diễn này á, giống như Đức Phật mở cửa tháp. Nếu như ai có trí tuệ vô ngã này, nếu như các đệ tử Đức Phật kinh văn, hữu học và vô học và duyên giác, mà những người đã tương đối đã có một cái công phu mà loại trừ tham sân si rồi á, gần như nó hết rồi, không còn cái ngăn che, những cái phần mà ngăn che lớn nó đã rớt rồi, đổ rồi, thì chỉ cần có một cái ngộ cái vô ngã đó ra, thì cái Phật tiết nó bung ra, nó bung ra ngay tức khắc. Mà nó bung ra là nó biểu trưng cho một cái tiếng nổ, một cái gì như cái vỡ, một cái gì nó vỡ. Thì cái tâm vậy, một cái gì cái Phật tiết diễn, nó Phật tiết diễn đó nó có trong cái tâm phàm phu, nó có trong cái tâm hữu học, nó cái tâm vô học, có tâm duyên giả, có tâm Bồ Tát. Và chỉ cần mở cái chốt đó ra, cái trụ trong vô ngã hoàn toàn tin tưởng thấy rõ vô ngã, thì nó tự bung ra thôi. Một tiếng vỡ lớn, một tiếng đồng lớn, một sự gọi là một sự thay đổi lớn, một sự đột ngột thay đổi lớn. Và Đức Đa Bảo mời Đức Thích Ca ngồi cùng ngang tòa là gì? Như trước phẩm trước mà cái phần thọ ký cho hai tôn giả Tu Bồ Đề Ca Diếp và hai tôn giả Mục Kiền Liên Ca Chân Hiền, là ngài đã phân ra có hai cái căn cơ, là tương lai thì trước khi thành Phật thì hành của tôn giả Mục Kiền Liên và Ca Chân Hiền là tín hành, còn cái hành của ngài Tu Bồ Đề và ngài Ca Diếp là huệ hành, tuệ tín căn và tuệ căn, thì ở đây có biểu trưng vậy. Phật đã bảo, Đức Phật đã bảo đã nói rằng sau này mà ai mà muốn tốt thơ ngài là ai mà muốn trở về Phật Thích Kiến, mà muốn tìm về cái gốc là phải dừng tháp mà thơ. Dừng tháp mà thơ có nghĩa là gì? Dừng tháp bảy báo, đa báo, tuy nhiên là phải tu các cái giác phần, giác phần, cái chi phần giác ngộ mới có thể mới đúng cái nghĩa là tôn thờ ngài. Và cái người mà đi về sự tôn thờ và là đi về cái tính cách lòng tin, mà đương thời có một cái trường bộ phái, một cái tấm phái để chủ trương tôn thờ Xà Lợi, và họ cho rằng tôn thờ Xà Lợi nhờ công đức này mà đi đến giải thoát. Còn có một cái bộ phái như là có Bát Nhã thì cho rằng thờ kính kim cương mà thôi, không thờ Xà Lợi, bởi vì cái kim cương nó đem đến trí huệ Phật, và có sự tranh chấp nhau, tranh chấp phải trái nhau về phân rẽ phân hóa. Thì Đức Phật đã thọ ký cho bốn đệ tử đó chia ra làm hai huệ căn và tính căn, để chứng tỏ rằng trong tín nó cũng có mặt tề Phật Trí Kiến, và trong huệ cũng có mặt Phật Trí Kiến. Điều nếu ai mà thấy được cái đó là giác ngộ được thọ ký mà thôi, chứ không phải là cái tín nó cao, không phải là cái huệ nó cao. Cái huệ căn nó cao hay là tín căn nó cao tùy theo từng cái nhân duyên, từng cái căn cơ, từng hành nguyện. Đây cũng vậy, phân bản tòa như tòa là cái tiếng nói của Đức Phật. Đức Phật Bổn Sư đứng khai ngộ Phật Trí Kiến là tượng trưng cái tiếng nói của huệ. Và còn cái tháp mà Đức Ba Đa Bảo là tượng trưng cho cái đối tượng mà chúng sinh tôn thờ, đó là thuộc về tín. Thì tín và huệ cũng được ngồi ngang nhau, đó là một nghĩa. Và thứ hai, Đức Đa Bảo là tượng trưng cho bản giác, còn Đức Bổn Sư là thị giác. Thì thị giác và bản giác là một, khi giác ngộ thì bản giác và thị giác là một. Tất cả đều là một nguồn tâm cả, chứ không phải là hai. Bản giác là thị giác là một, tín căn và huệ căn là một. Và Đức Đa Bảo là thuộc về quá khứ, còn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thuộc về hiện tại. Quá khứ và hiện tại là một, đó là ý nghĩa. Ở trong cái thực tướng, ở trong cái thấy mà gọi là Phật Trí Kiến, thì luôn luôn thấy rằng quá khứ, hiện tại, vị lai là một. Thấy rằng thì bản giác, thị giác là một. Thấy rằng tính căn, huệ căn, điểm căn, định căn là một. Quý vị thấy, nếu thấy được vô ngã, có cái trí tuệ vô ngã thì là đều có khả năng giác ngộ Phật Trí Kiến. Cái sự khác biệt bên ngoài của cái hành tu không quan trọng, mà cái sự quan trọng là cái tâm ở trong, cái tuệ ở trong. Thì người tu mà cũng có cái tuệ, có mặt tuệ vô ngã, thì người đó mới có khả năng để giác ngộ Phật Trí Kiến. Khi Đức Phật Thích Ca mà ngồi trên tòa rồi thì ngài mà nói ai có thể thay ta ở Tha Bà để mà nói diệu pháp thì thỉnh chúng mừng thinh. Rồi lúc bấy giờ ngài mà nói về toàn thể thánh chúng và cả thỉnh chúng của chư Phật, của mười phương hóa Phật nữa, tu về nữa, và vị Phật tử cũng biết rằng là tất cả bảo tháp, tất cả cái tòa sen của thỉnh chúng của mười phương Phật mà trở về tu về quý về đều ngồi lơ lửng giữa hư không, thì vị Phật tử cũng biết rằng là đều ở trong cái trụ, trong cái vô ngã tướng cả, cho nên ở giữa hư không mà không ở giữa đất. Lúc bấy giờ mà quý Phật tử biết là toàn thể thính chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là thấy tất cả mười phương Phật đều thanh tịnh cả, đất bằng kim ngân lưu ly pha lê, không có gò nọc bằng phẳng, không có ngòi lạch, không có sông, không có ngòi, không có lạch, tuy nhiên là hoàn toàn diễn ra một cảnh giới thanh tịnh. Mà như trước đây chúng tôi đã trình bày, với cái thực tướng vô ngã thì không có sự phân biệt cao thấp ngò nọc nữa. Và chính ngay cả cái cõi đời này, cái đất này ấy, hồi chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì tại đất này bỗng dưng trở thành thanh tịnh, đất bằng kim ngân lưu ly pha lê, và cũng không có gò nọc nữa. Thì tự thấy rõ, nếu như mà mình hiểu một cách thông thường thì nói vô lý quá. Cách đây 2.500 năm khi Đức Phật ra đời, lịch sử nhân loại chưa hề ghi lại rằng lúc đó là đất đai của trái đất này nó trở thành kim ngân lưu ly pha lê, và lúc đó thì cũng phải là núi nó biến mất và biển nó biến mất, gò nọc nó biến mất, vẫn giống như bây giờ, chỉ có thay đổi chú ý bề ngoài, nhưng mà vẫn có cái tình trạng là núi gò nọc, cũng có cái cấu, cái tình, vì vì thấy cũng là đất mà thôi. Nga đấy nói rất rõ ràng là toàn ngôn ngữ của Phật Hóa, là ngôn ngữ biểu tượng, nói cách bóng bay, chứ không phải là nói những ngôn ngữ thông thường của người đời. Bởi vì sao? Là bởi vì ở trong cái nhìn, trong cái trí tuệ vô ngã này, cái Phật Trí Kiến này, thì tất cả đất đai gò nọc, sông ngồi ngoài hồ là đều vô ngã cả, cho nên gọi là tất cả đều trở thành thanh tịnh. Và nói bằng gì bảo, đất bằng bảo kim ngân lưu ly pha lê, là một diễn đạt dần. Tất cả đất bây giờ nó là ở trong thực tướng cả, nó hiện lộ thực tướng, nó quý giá, cho nên mày ví như là kim ngân lưu ly pha lê. Và bởi vì tất cả đều hiện lộ về thực tướng vô ngã của chính nó cả, cho nên chỉ không có gò nọc nữa. không có biển sông ngòi, có núi non nữa, đó là cách diễn đạt. Thì Đức Phật mới xây qua thành chúng và kể lại cái đoạn đường ngài tu quá khứ. Đây qua phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật mới dạy như thế này: này các tỳ kheo, vô lượng kiếp quá khứ về trước, ta thường là một vị vua và thường bỏ từ bỏ cái ngôi vua để cầu diệu pháp trong nhiều đời rồi, nhiều đời kiếp lắm. Và có một kỳ thời thì trong khi mà ta rao giảng trong rao trong thiên hạ, ai có thể nói cho ta diệu pháp, tất nhiên là nói cái diệu pháp Liên Hoa này á, thì ta sẽ theo trọn đời theo sát bên mình để hầu hạ, để cung phụng mọi thứ cần thiết và hầu hạ, tuy nhiên để làm thì giả để cho vị đó sai khiến. Thì lúc bấy giờ có một vị tiên nhân để nói về ta rằng là tôi có thể nói diệu pháp cho vua nghe, nhưng với điều kiện vua phải giữ lời hứa là phải hầu hạ và hầu hạ tôi, và phải cung cấp những thứ cần thiết kéo dài 1000 năm. Và trong suốt 1000 năm đó là có khi ta phải dùng thân ta làm giường cho vị tiên nhân đó nữa. Tuy nhiên là khổ cực vô cùng. Vị Phật tử biết rằng là trong với một cái cách cư xử của vị tiên nhân như vậy là toàn dân trong nước đó là oán ghét. Bởi vua là một người thiền, một người rất là thiền, một người cầu pháp, hết lòng cầu pháp, đem hết cả thân mạng mình để cầu pháp. Mà cái vị này không hề nói chi cả. Hầu cả 1000 năm mà chưa hề nghe một nói một tiếng diệu pháp. Nhưng cử chỉ bắt là hầu hạ cung phụng, bắt đi lấy cùi để gánh nước, rồi sai hết chuyện này sai chuyện kia mà không hề nói diệu pháp. Nhưng mà Đức Phật nói thế này: nhờ cái vị tiên nhân đó mà ta đã thành tựu, hầu hạ vị tiên nhân đó ta thành tựu các ba la mật, và nhờ vậy mà ta có được 10, ta thành tựu 10 như lai lực, bốn vô sở ý và thập bát bất cộng pháp. Những cái này thì tôi đã nói rồi, mai một tôi sẽ nói thập bát bất cộng pháp cho quý vị nghe. Đó là những cái thuật ngữ mà quý vị đừng có không phải nhớ nó mệt. Và vị tiên nhân đó là ai? Vị tiên nhân đó chính là tôn giả Đề Bà Đạt Đa trong thịnh chúng này, con mặt trong thịnh chúng này. Nhờ nhiều đời kiếp, nhờ thiền trí thức Đề Bà Đạt Đa mà ta mới sớm thành tù vô thượng Bồ Đề. Đức Phật khai như vậy. Và Đức Phật thọ ký trước thịnh chúng, thọ ký tôn giả Đề Bà Đạt Đa. Sau này tôn giả sẽ thành Phật, hiểu là Thiên Vương Như Lai, và cái nước là tên là Thiên Đạo. Nước là Thiên Đạo. Tôi ngưng ngang đây và tôi nói cái biểu tượng, những cái nội dung mà diệu pháp chứa đựng trong cái hình ảnh biểu tượng này. Quý vị Phật tử thấy đọc như thế này tương là Đức Phật kể một câu chuyện quá khứ, một cái câu chuyện thôi, là chuyện quá khứ của ngài. Vô lượng kiếp trước ngài từng làm vua, rời bỏ ngôi bảo để cầu diệu pháp và đi theo hầu hạ một cái vị tiên nhân rồi, họ hành hạ suốt cả 1000 năm. Mà nhờ vậy đó mà ta thành tựu vô thượng Bồ Đề. Rửa thì vị tiên nhân dạy cái gì? Và nhờ cái gì trong đó mà Đức Phật thành vô thượng Bồ Đề, chứng vô thượng Bồ Đề? Đó là một vấn đề mà chúng ta phải tìm hiểu, thì tìm cho được nội dung nội chứa đựng trong cái hình ảnh đó. Đây này quý vị thấy này, khi mà Đức Phật phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, cầu diệu pháp rồi ấy, thì đi theo cái vị tiên nhân đó mà chịu cúng dường bố thí, làm vui lòng vì tiên nhân đó là bố thí, phải không? Là bố thí, mà bố thí mà với cái tâm cầu vô thượng Bồ Đề, là bố thí mà cầu cho được dần về hướng về cái ba la mật, đó là hành bố thí ba la mật. Vì tiên nhân đó hành hạ khổ cực chịu đựng, mà ngài vẫn chịu đựng suốt trong cả 1000 năm đó là nhẫn nhục, mà nhẫn nhục để hướng về đắc được cái Phật trí vào cái thực tướng vô ngã, cái trí tuệ thì thực tướng vô ngã đó là đứng hướng về cái nhẫn nhục ba la mật. Trong 1000 năm đó mà cứ gọi là giữ cứng lòng, giữ chặt lòng để mà kiên nhẫn hầu hạ vị tiên nhân, để chờ vị tiên nhân nói diệu pháp, đó là trì giới ba la mật. Và tập trung tất cả 1000 năm đó chỉ giữ một mục tiêu nuôi dưỡng, giữ mình để chờ đợi, để hướng về một mục tiêu, đó là giải thoát chứng ngộ vô thượng Bồ Đề, đó là thiền định ba la mật. Và vì việc khi mà bao nhiêu đời đã hành thì bố thí trì giới tinh tấn, và ngài nỗ lực luôn cả 1000 năm đó gọi là tinh tấn, mà tinh tấn ba la mật thì bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định mà ba la mật, thành tựu được ba la mật thì lúc đó là trí tuệ ba la mật xuất hiện. Bởi vì trí tuệ ba la mật không thể nói được, cho nên vị tiên nhân nói bằng hành động và để cho vị này tu. Và để cho vị này tu khi mà đi đến cái thiên đình, vào thiên đình sâu với cái tâm mà luôn luôn cầu Phật tỷ, thì thực tướng vô tướng của các pháp phải từ tiên thiết, cái thực tướng đó nói thì nói diệu pháp cho vị đó nghe mà thôi. Đó là tiên thiết diệu pháp. Tôi thấy này, là hành trong thời gian đó là hành lục ba la mật, chứ không phải là nói đi hầu hạ đâu. Mình đi ở đờ tiền thành, người ở đờ cho vì này đi ở đờ, mà đó là hành ba la mật, ở đờ ba la mật. Vì đấy đó, hầu hạ như thế này là hầu hạ như ở đờ, chứ còn gì gọi là ở đờ ba la mật. Tôi tới ba la mật, tôi tới nhưng mà vì cầu vô thượng vô đề để mà chứng được cái thực tướng. Mà trong thời gian đó là hành bố thí trì giới tính tăng nhẫn nhục và thiền định đó. Thì quan trọng là ở chỗ cái tâm hành này, chứ không phải là cái tướng. Thì tưởng thì ngài thực sự ngài chỉ là cái người chỉ giả, người đi hầu hạ người ta mà thôi, để người ta sai việc, nhưng mà không phải. Án có cái tấm hành gì này, cái tấm hành cái tướng cũng quan trọng nữa. Đức Phật đứng chỉ cái Phật trí kiện còn mặt á, còn mặt đúng tất cả các cái tướng khác nhau. Vậy thì còn ngài Đề Bà Đạt Đa tu được cái gì, đi hành hạ người ta về lợi dụng cái lòng tu của người ta mà để mà hầu hạ cả ngàn năm thì người ta cũng phụng mình. Rồi thì được cái tốt chí đâu mà được Đức Phật thọ kỷ sau này thành Phật, mà thành Phật hiểu là thiên vương Như Lai. À, thì trong cái thời gian đó, tôn giả Đề Bà Đạt Đa là cũng nghĩa là phải kiên lòng, phải dài, giữ chặt lòng, kiên nhẫn tối đa, chịu đựng tất cả mọi sự chế bái của người đời, cho rằng mình lợi dụng, mình là tàn nhẫn, mình lợi đời dùng. Như vậy, ngài cũng chỉ giúp cho Đức Bổn Sư, giúp cho vị vua đó để đắc được ba la mật, và để chính ngài cũng hành ba la mật để đắc được cái Phật tỷ được. Cho nên ngài nhẫn nhục như vậy cũng hướng về cái Phật tỷ cho chính ngài nữa, và cho chính Đức Bổn Sư, gọi là nhẫn nhục ba la mật. Tương tự như vậy, ngài cũng phải tinh tấn, ngài cũng nỗ lực, ngài cũng kiên trì để mà đạt được mục tiêu đó, cũng hành đủ cả lục ba la, năm ba la mật, bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định ba la mật. Và cái phút cuối cùng thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni qua thật, qua cái thiền định, và ngài đã đạt đến cái ba la mật, mà để hoàn bị cái sáu ba la mật, đó là trí tuệ ba la mật, là trí tuệ vô ngã. Và chính tôn giả Đề Bà Đạt Đa cũng thành tựu cái trí tuệ ba la mật này. Vì vậy cho nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà thọ kỷ sau này thành Phật hiểu là thiên vương. Vì sao gọi là thiên vương? Thiên hệ là cái gì? Liên hệ chữ thiên gọi là thiền. Mà ngài làm thì hành động rất là ác, cái hành động là cứ hành hạ người ta, không hề nói chứ về diệu pháp, mà bắt người ta hầu hạ sai khiến và nói những cái nghịch ý nè, la mắng đủ cả, là cái này là ác hành chứ là phải thiền hành đâu, mà trở thành một vị vua thiền, thiên vương. Không phải, cái thiền này là thiền tối đa này, thiền cực kỳ thiền, bạn là vua các điều thiền này, giúp cho người ta hoàn toàn một lòng trong sạch để mà giúp Đức Bổn Sư thực hành ba la mật, theo dõi để giúp khích lệ thúc đẩy cho ngài thành tựu vì sao với ba la mật đó. Một điều thiền tối đa trong cái tâm thiền này, là trong cái tâm này mới gọi là vua, chứ còn thiền cái hành động ăn thôi gì, thiền bên ngoài ăn thôi gì. Vì vậy đó, cái thiền thuần hành dễ thấy móng ăn thôi gì, cái thiền nghịch hành này hàng mày đòi hỏi nỗ lực lớn, đòi hỏi cái tâm ý lớn, chủ đừng lớn. Tôi đi làm một điều thiền được người ta ca ngợi, tôi có thể không chấp trước những cái điều ca ngợi đó dễ dàng, nhưng mà nếu tôi làm một điều nghịch hành thì người ta phi nhổ một chút độc đảnh tôi này, chửi mắng tôi nữa, lao nó tôi chưa được nổi, thì sức ép nó mạnh hơn nhiều lắm. Thì lời khen mà cái sức ép của lời khen, tất nhiên là cái mà gọi là ngăn che của lời khen mình dễ vượt qua, nhưng mà cái sức ép đó, sức ép của cái những cái phản ứng lại mà của cái chế bai chống đối nó mạnh hơn, vượt qua được là có một cái sức lớn. Như vậy là có một cái tâm thì một cái thiền tâm lớn, cho nên gọi là thiên vương, vua của các điều thiền. Và cái nước của ngài đây gọi là thiên đạo, cái cung đường, cái nơi mà gọi là của cái cõi thiền, gọi là thiên đạo. À, cái thiền là vậy đó, cung đường mà chỉ cho đấy người xứng đáng để mà chỉ đường cho mọi người đi làm điều thiền. À, điều thiền không phải là căn cứ đến cái tướng, mà nó có mặt trong tất cả tướng. Nếu như có tâm thiền, nếu cái tâm tác ý, cái tâm hành là thiền, thì cái tâm hành là giải thoát, thì tất cả mọi hành động đều trở thành giải thoát. Thì quan trọng là có cái tâm này không, thành xứng đáng để dạy cho mọi điều thiền, chỉ cho mọi đường thiền, gọi là thiên đạo. Thành thử bố thí thì giới tính tận nhẫn nhục thiền định đều có thể hành trí tuệ ba la mật cả, đều có thể thờ lại cũng được, cúng kiến cũng được, cầu an cầu siêu cũng được. Nhưng cầu an cầu siêu với một cái trí tuệ vô ngã, với một cái trí tuệ để đoạn từ tham sân si, chứ không phải là một cái trí tuệ để mà nuôi dưỡng tham sân si. thì công án vô siêu và mọi hành động đó đều trở thành đạo cả, và đều có thể đưa mình đi đến chỗ thành tựu Bá La Mật, quốc đất cũng thành tựu Bá La Mật. Nhưng mà nếu quốc đất với tâm trạng đó, với tâm lý đó, với một cái trí tuệ đó, hay thành tựu Bá La Mật. Còn nếu như không quốc với cái công phu của thực hiện lục Bá La Mật thì quốc đất là quốc đất mà thôi, trở thành người nông phu. Mà nếu như mình mà tụng kinh gõ mò, mình cầu an cầu siêu mà không với trí tuệ đó, không với cái thầy đó, không với niềm tin đó, thì trở thành cái người gõ mò mà thôi. Vì vậy đó là cái nội dung của Pháp Hoa ở chỗ này Đức Phật thuyết giảng. Tuy nhiên là có nhiều vị ngán cái phẩm tôn giả Đề Bà Đạt Đa là khó tin lắm. Bởi vì tu thiền thì thật là được thọ khí thiền dễ thấy, mà ngài Đề Bà Đạt Đa ai mà hiểu ngài nổi, trừ Đức Phật ra, Đức Bổn Sư ra, có ai mà hiểu được cái hành ngài hành, ngài hành lục Bá La Mật mà hành nghịch hành là hành khác đời. Người ta mặc cái ổ tàng á thì gọi là tu, ông đây ông mặc cái áo ngũ sắc ở ngoài đời ông tu. Người này người ta ăn chay mà tu, ông này nhiều khi ăn mặn ông tu, khó vô cùng. Cái chuyện đó là chỉ có gì nhân là vì đừng có bắt chước ngài tôn giả Đề Bà Đạt Đa làm nghịch hành thì khổ lắm, làm nổi đấy. Đức Phật muốn chỉ nhờ có cái hình ảnh nghịch hành đó để cho mình hiểu rõ thì lý, thì thực tướng nó có mặt khắp nơi cả trong các tướng vậy thôi. Chứ đừng có hành bất chước mà làm nghịch hành rồi nổi điên lên loạn lên, khó lắm. Bởi vì cái khả năng mà lúc mà ngài nói diệu pháp cho Đức Phật là khả năng của tôn giả Đề Bà là bậc thầy, thành là mới chịu đựng nổi, chứ không thể là người học trò mà chịu đựng nổi chuyện đó đâu. Không phải dễ dàng mà làm cái hành đó. Đừng có làm gì thành rồi thành nó khó hiểu. Mà Đức Phật dĩ nhiên là quý vị biết là Đức Phật khuyên là nên làm thuần hành rồi. Tất nhiên là phải bố thí thì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định, nó có cái tướng đàng hoàng để mà đối thoại với chúng sinh, để mà nói chúng sinh là vì lợi ích chúng sinh mà đi thuần hành. Chứ đừng có về làm nghịch hành. Không nên. Thì Đức Phật mới nói thế này: về sau này sau khi ta nhập diệt, nếu có thiện nam tín nữ nào mà nghe cái pháp Đề Bà Đạt Đa này mà phát tâm tôn kính kính trọng, thì phải biết này, người này là có căn cơ lớn, người này đáng được tôn thờ, đáng được tôn kính, đáng được kính lễ, đáng được lễ lại. Và người này phải biết rằng là không bao lâu, tất nhiên là sẽ được Đức Thế Tôn, được Đức Thế Tôn thọ ký thành Phật, sau này không bao lâu người này sẽ gần kề giác ngộ. Vì tự biết vì sao mà Đức Phật thọ ký như vậy là bởi vì nghe cái pháp Đề Bà Đạt Đa này mà tin. Vì sao mà tin? Rồi cái chuyện ngài làm cái chuyện trái đời như vậy, chuyện ác như vậy, nói cái đề gọi là ác ôn mà ta gọi là thành, gọi là thiền được, là bởi vì chính người này mà sợ dĩ tin, mà sợ dĩ thấy, là bởi vì chính người này đã có trí tuệ của ngài đâu rồi, họ thấy xuyên suốt và thấy ngay cái thật tâm của cái tâm hành của tôn giả Đề Bà Đạt Đa, và thấy cái thực tướng vô ngã tướng, chứ không phải là thấy bị nhìn qua cái tướng ngã tướng. Cái khác nhau giữa thiền ác đó là cái ngã tướng, khác nhau thì ngã tướng, còn bên trong không khác nhau, bên trong vẫn một cái tâm thiền, vẫn một cái tâm cầu vô thượng bồ đề, vẫn một cái tâm hành lục Ba La Mật mà thôi. Cho nên phải biết rằng cái người này là phải có trí tuệ lớn mà thấy được chuyện này, và thấy được chuyện này mới tin được chuyện này. À, thành thử là Đức Phật ca ngợi thì người mà đọc cái phẩm kinh Đề Bà Đạt Đa này mà tin cậy và phát tâm cung kính tôn trọng. Trong cái phần trước như chúng tôi đã nói, Đức Phật là đã dạy cho chúng ta rằng là sau này mà bất cứ chỗ nào mà thì có kinh Pháp Hoa có mặt là chỗ đó đáng được tôn kính, đốt hương tâm cùng dương rồi, và chỗ đó xem như là sự có mặt của Đức Phật. Thì thấy bởi vì sao? Bởi vì trong Pháp Hoa đã chứa đựng Phật tri kiến rồi, Phật thân trong đó rồi, thì tất cả cái thái độ mà nói pháp của Đức Phật ở trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này cũng vậy, mà ở trong mấy phẩm trước cũng vậy, là Đức Phật muốn nói cho mình biết rằng đành rằng vấn đề tín ngưỡng tốt đó, tôn thờ xả lời tốt đó. Vì thấy nè, tôn thờ xả lời tốt và tôn kính Phật tốt đó, nhưng mà cái tốt hơn nữa là Đức Phật biểu quay về chính mình, quay về chính mình, quay về chính trong nội dung của Pháp Hoa, và quay về chính trong nội dung đó là quay về tìm để nắm cho được cái chứa đựng trong nội dung đó, mà cái để mà thực hiện cái chứa đựng trong cái nội dung đó là trở về để mà thực hiện cái Phật trí kiến của chính mình, thành cái vấn đề mà tôn thờ Phật đúng nghĩa nhất, tôn thờ Pháp Hoa đúng nghĩa nhất, tôn thờ Phật đúng nghĩa nhất là rời Đức Phật trở về kinh cuốn kinh Pháp Hoa. Ngài nói ơ đó là đáng để mà dừng tháp thờ và không cần thờ sợ lời nữa. Bởi vì sao? Bởi Pháp Hoa dùng là sợ lời Phật rồi. Đấy, trong cái kinh Pháp Hoa là bởi vì trong Pháp Hoa này chứa đựng cái tiếng nói lên cái tiếng nói giới thiệu về thực tướng vô ngại, chỉ bày cái thực tướng vô ngại, vị trí tuệ vô ngại cho mình. Cho nên thực sự tôn thờ Đức Phật là trở về tôn kính Pháp Hoa, mà tôn kính cái Pháp Hoa thực sự ý nghĩa của nó là mình nắm được nội dung đó, nội dung mà kinh Pháp Hoa nói đó là nói về thực tướng vô ngã tướng và cái trí tuệ vô ngã đó, trí tuệ Phật. Mà cái ý nghĩa mà đúng đắn hơn nữa, cao thừa hơn nữa là phải tự mình hiểu nắm lấy cái nội dung đó rồi để thực hiện. Tuy nhiên là làm thế nào để chính từ mỗi người mình phải ý kiến được Đức Phật Đa Bảo, tự nhiên làm cho Đức Phật Đa Bảo trong tâm mình xuất hiện, mở cái cửa tháp của chính cái tâm của mình để cho tâm chân tâm xuất hiện. Đó, tự nhiên là phải đi con đường mà nhập Như Lai thất, được Như Lai y và tòa Như Lai tòa, phải luôn luôn hành trú trong cái tuệ vô ngã, theo tuệ vô ngã. À, thưa quý Phật tử, ngang đây tôi nói sáng nay có hơi vọc vạt chút đỉnh, quý vị có rõ không? Quý vị nào rõ giang tay cho. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nghe quý vị rõ là tôi mừng lắm, sướng lắm. Khi Đức Phật vừa mới nói xong cái phần của phẩm Đề Bà Đạt Đa, cái phần câu chuyện mà Ngài liên hệ với tôn giả Đề Bà Đạt Đa, thì quý vị thì giả lớn của Đức Đa Bảo ở bên cạnh Ngài, hầu bên cạnh Ngài, nói thưa Ngài, bạch Ngài, thôi mình hoàn đạo bổn chứ, trở về bổn đồ, tương là công việc xong rồi. Thì thấy nè, như vậy cũng quá tuyệt vời xong rồi. Là Đức Phật nói pháp, nói kính nhiều pháp, mà từ cái phẩm đầu, từ vô lượng nghĩa mà chốt đến cái phẩm hiệu bảo tháp đây là coi như xong Pháp Hoa rồi. Vì thấy nè, coi như cái phần đầu đã xong rồi. Phần đó là gì? Là phần nào của Đức Phật nói cũng đủ cả khai thì ngộ nhập và đủ cả xử lý dung thông đâu đó cả. Nhưng mà thực sự cái phần đầu này là thiên về lý, là cái phần mà Đức Phật đã dùng ngôn ngữ của chính mình để mà nói cho tất cả thính chúng của Ngài nghe hiểu rõ. Nhưng mà chốt đến cái điểm cuối cùng là gì? Để kết thúc cái phần mà Ngài muốn trình bày cho thính chúng của Ngài là có Đức Phật Đa Bảo nhấn chứng của lịch sử giải thoát, đứng ra xác nhận rằng tất cả điều Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói là hoàn toàn đúng chân lý của ba đời, để mà tạo niềm tin và xác nhận coi như thời pháp có thể kết thúc ngay đây, quý vị thấy nè. Nhưng mà thực sự không phải thế, là nói về cái kết thúc phần đầu, phần sau này bởi vì thính chúng đã còn tiếp tục nghi ngờ những cái điều mà Đức Phật đã trình bày trong cái 11 cái phẩm kinh kia, cho nên khi Ngài mới tiếp tục khai ngộ nữa cho đến cái phẩm kinh cuối cùng của Pháp Hoa là phẩm thứ 28. Thì cái phẩm sau này thì Đức Phật trình bày dưới một dạng thức khác, là nói ít hơn mà trình bày cái hình ảnh biểu tượng bằng sự, nói bằng sự nhiều hơn nói bằng lời. Còn cái phần đầu này là nói lời nhiều hơn sự, nói bằng cái hình ảnh là cái phần sau, nói chuyện mà nói bằng hình ảnh, giống như mình nói với nhau mà mình đưa cái tay như thế này, đưa tay như thế này là mình nói chiến thắng, không nói là tôi chiến thắng, mà đưa một tay như thế này chữ V thế này là chiến thắng, đưa một tay này là số 1, không nói, nói bằng sự, nói bằng cái cử chỉ, bằng hành động, bằng cái tướng tàng biểu hiện, mà không nói bằng ngôn ngữ nữa. Thì đến thành cái mấy phẩm kính sau là nói bằng ngôn ngữ đó, bằng hình ảnh nhiều hơn. Thì vì thì già mà bạch Đức Đa Bảo thôi mình đi về, coi như thầy phạt xong rồi, Ngài biết xong thiệt, thôi về hòa đạo bổn sứ và sứ mạng của Đức Đa Bảo xong rồi, cả người tán thán xong, xác nhận xong rồi, ta bảo là sứ mạng của Ngài Đa Bảo. Nhưng mà khi đó Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni biết Ngài việc thấy bên kia thì giả đứng số lưng Ngài Đa Bảo thúc thúc Ngài đi về, thì Đức Bổn Sư nói này tỷ tích lại một chút ra, ở đây có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi có thể cùng ngươi nói chuyện được, đảm bảo được. Vì này trí tích là trí tuệ, người đấy đấy trí tuệ, nhưng mà trí tuệ này là do công phu tu tập của giới định tuệ nhiều đời tích lũy thành, chứ chưa phải là trí tuệ bản giác, chưa phải là Phật trí. Hắn đứng cái cung đường đi tới Phật trí thôi, chứ chưa tới cần Phật trí, chứ chưa tới Phật trí. Còn Đức Phật Bổn Sư nói thôi, ở đây ta có một vị Bồ Tát mà có thể nói chuyện với trí tích được, là nói Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là Ngài Đại Tuệ đấy. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đang thuyết giảng nhiều pháp dưới cung Ca Tiệt là Ca Ta Tiệt La Long Vương, dưới cung rồng đó. Thì Đức Phật vừa mà nói xong thì tự nhiên Đức Văn Thù Sư Lợi từ dưới lòng biển vọt lên, ngồi trên một cái tòa hoa sen ngàn cánh, và cái hoa sen đó lên bay lên trú giữa hư không, không hạ xuống ở dưới đất, không đáp xuống ở đất, trú giữa hư không, và đi theo Ngài có hàng ngàn vị Bồ Tát cũng từ dưới vòng lòng biển vọt lên và ngồi trên hoa sen ở giữa lửa lửng giữa hư không. Và Đức Phật giới thiệu cho Bồ Tát Văn Thù gặp ra mặt Bồ Tát Trí Tích và hai vị cùng trò chuyện với nhau. Quý vị thấy nè, thì khi Bồ Tát Văn Thù vừa xuất hiện như vậy thì Bồ Tát bị tích hỏi như thế này, à rửa thì tôn giả ở dưới cung Thiệt cung rồng bao lâu rồi, ta Thiệt La bao lâu rồi, giả hóa như thế nào, giả hóa chúng sanh, cái công việc giả hóa của ngài như thế nào, là giờ tôi ở gì đó tôi dạy nhiều pháp lý hoa cho thỉnh chúng, là cũng mới không lâu mà thỉnh chúng lại đắc Phật trí nhiều lắm, đã đồ được vô lượng Bồ Tát ở dưới đó rồi, mà trong một thời gian rất ngắn thôi mà tôi đã đồ vô lượng Bồ Tát dưới đó rồi, và đặc biệt là có một người đệ tử là gọi là người lắm nữ mà có 8 tuổi thôi mà đắc được Phật trí, có thể thành Phật, thì cái Bồ Tát thì tích mà ngạc nhiên nói, ôi ngài kinh ngạc lắm, nói làm sao có cái chuyện đó được, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà ngài còn phải tu vô lượng kiếp để ngài có thể đắc được Phật trí, mới đắc được Phật trí, làm sao khả năng của tôn giả của ngài Văn Thù Sư Lợi mà dạy trong thời gian ngắn mà đồ vô lượng Bồ Tát mà ngồi được Phật trí, và còn lắm nữ là một cô gái 8 tuổi mà làm sao mà có thể, một cái thân nữ là thân cầu Huế nữa mà làm sao mà ngồi được Phật trí, à là để làm thắc mắc lắm. Thì quý vị biết rằng là tôn giả Tả Lợi Phật ngài cũng băn khoăn trong lòng, ngài băn khoăn mà ngài chưa nói ra là cũng là hả, là làm sao lắm nữ mà đặc biệt nhất là lắm nữ là thân nữ mà sao đắc được Phật trí mà tu nhanh vậy. Nói thật ra thì ngài biết rồi, ngài đã đắc lúc bây giờ ngài có trí tuệ Phật rồi, nhưng mà ngài chỉ muốn biểu hiện một thái độ để cho ngài Văn Thù Sư Lợi thấy Đức Phật để mà nói ra những cái điều gì cần khai mở thêm mà thôi về Phật trí. Thì ngài Văn Thù Sư Lợi mới, ngài không trả lời bằng thẳng câu hỏi của Bồ Tát Trí Tích, mà ngay khi đó là lăng lư ở dưới, cũng là ở dưới cung rồng bắn lên giữa không, ngồi trên tòa hoa sen và xuống đặt lễ Đức Đa Bảo, đặt lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và xuất hiện ngay liền. Thì thấy đó, rồi ngài lăng lư mới ngồi trên cái tòa chuyển thành nam thân, ngồi tòa Bồ Đề thành một vị Phật, ngồi tòa Bồ Đề. Thì Bồ Tát Trí Tích, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói làm sao mà lại lăng lư có thể thành Phật được. Thì lòng nữ mới lấy ở trên cái cổ của mình ra một cái chuỗi ngọc quý, đem dân Đức Bổn Sư phân ra hai, phân dân Đa Bảo, Đức Đa Bảo, dân Đức Bổn Sư, rồi xong rồi đánh lễ xong tới nói Bồ Tát Trí Tích như thế này, ông thấy cái chuyện tôi dân cái chuỗi ngọc cho Phật nhị vị Như Lai còn nhanh không? Nó nhanh, mà chuyện tôi thành Phật nhanh hơn nữa, vì vì thấy còn nhanh hơn nữa, chứ không phải là chuyện chừng đó mà thôi. Và câu chuyện là vậy đó, là chuyện khó tin nhưng có thật, quý vị thấy lòng nữ thành Phật. Câu chuyện đó là câu chuyện đối đáp mà giữa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Bồ Tát Trí Tích bằng những hình ảnh như vậy. Thì bây giờ tôi đứng ngang đây và tôi nói cái hình ảnh biểu tượng chứa đựng trong cái hình ảnh đó. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đây là một chuyện đối thoại mà hoàn toàn trí tuệ. Hai Bồ Tát trí tuệ đang nói chuyện với nhau. Và dĩ nhiên quý vị biết rằng là tất cả nội dung này nhất cứ nhất đồng xuất hiện trong cái cảnh này. Thì xem này, chỉ căn này là hoàn toàn nói trí tuệ, chỉ nói trí tuệ, và trí tuệ đó là Phật trí kiến, đó là trí tuệ vô ngã, nhớ như vậy này. Thì tại sao lại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từ trong là cái lông biển vọt ra không vướng ngại gì cả? Vì dân bạc rằng là tất cả cái trí tuệ này là ở trong tâm, mà hẳn phải ở trên trời dưới xuống, mà ở trong lông đất và lông biển vọt ra. Biển gọi là biển tâm, gọi là tâm hải, người đời và trong kinh thuộc người đạo Phật gọi là tâm hải, tâm địa hay tâm hải, là cái tâm được ví như đất hay là ví như biển. Thì đây là từ trong lòng biển, là từ trong tâm phóng ra. Trí tuệ này là không phải từ ngoài vào, không do công phu anh tu lâu mà được, mà trí tuệ nó có rồi chứ còn làm chi đâu mà lâu vì máu, không có sẵn rồi, cho nên chỉ từ trong lòng biển ra. Đã, từ lòng biển ngài, từ trong lòng biển ra là, mà trí tuệ này là nó là vô ngã. Nếu khi nào mà thấy được vô ngã là thấy cả pháp vô ngã, là thấy nó, cho nên chỉ trụ giữ hư không là trụ trong cái gọi là không gian tượng trưng cho vô ngã tướng, ngài trụ giữ hư không, chứ các Bồ Tát theo sau ngài là các cái tâm, mà cái tâm chuẩn bị các cái khả năng giác ngộ mà chuẩn bị để mà đi đến Phật trí đó, để thấy Phật trí gọi là Bồ Tát, khả năng đó là trụ tâm thực hiện từ lòng biển lột ra cả. Tất cả cái khả năng Bồ Tát, khả năng duyên giác, khả năng thanh văn đồ chi là tất cả các thứ chứ lỗi, tất cả các khả năng đó là nó nằm trong tâm ra thôi, à cái khả năng là vậy đó. Thì khi mà tất cả đều trụ giữ không rồi thì bắt đầu vì sao mà Bồ Tát Trí Tích và Bồ Tát Tả Lợi ngạc nhiên là hai vị này tu tướng, tu theo kinh văn là tu tướng quen cái chi đong lường, cân đo đong đếm, cho nên chỉ thấy tu phải bao nhiêu năm đó đắc quả này, bao nhiêu năm đắc quả kia, rồi như vậy rồi phải chuyện từ thân kinh văn qua cái thân Bồ Tát cái đạo rồi mới thành Phật, tuy nhiên hàng theo một cái thứ từ thời gian không gian, ngỏ cái công phu trong đó, cân đo đong đếm trong đó, còn không. Mấy vị này ở trong cái thật tướng thì không nói chuyện đó được, hằng ly tất cả tướng, ta không nói chuyện dài ngắn lâu mau được nữa, thoát ly tất cả các tướng đó rồi, cho nên chi mới xuất hiện cái hiện tượng là tất cả Bồ Tát đều trú trước giữa hư không. Mà quý vị biết là Thì bây giờ là Đức Phật cần phải đưa thỉnh chúng lên giữa hư không, lên ngồi giữa hư không. Là bởi vì phải thế nào? Là phải đưa cái trình độ nhận thức, cái trí tuệ của các anh chúng là phải vô tưởng cái đạo, ngồi giữa đất mà không hiểu rồi. Đi hai chân trên đất là không thấy được, mà phải đi, hẳn đi, đi ở trong vô tưởng. Phải ở trong vô tưởng, trụ vô tưởng đó. Thì mà Long Nữ mới nói thế này. Vì dẫn cái chuỗi học ngạc này á, đây là tượng trưng cho cái trí tuệ mà cái sự ngộ, sự chứng của Long Nữ. Cái quý giá của Long Nữ trang điểm đó, trang điểm Bồ Tát là trang điểm bằng trí tuệ mà thôi. Đó là trí tuệ, và trí tuệ đó dẫn cho hai Đức Phật, và hai Đức Phật thọ nhận. Đức Phật Đa Bảo là cái chân tâm, là bản giác, và Đức Phật Thích Ca là thị giác. Thì là hai ngài đã xác chứng trí tuệ mới giác ngộ ngay trong hiện tại, trong hiện tại của hiện tại, và trí tuệ quá khứ của Phật đều xác nhận cái trí tuệ sự đắc, sự chứng của Long Nữ. Cho nên nhận thì chuỗi hộp mà chia ra hai, vì Đức Phật nó cũng cần chuỗi hộp chia nữa, mà đều đã đó là hình ảnh biểu trưng. Mà dân thì dân cả chuỗi, dân một nửa có vẻ thất lễ chứ phải không? Nhưng không, đây là hình ảnh biểu tượng đó. Và các vị đứng ở trong tướng không có chi lễ với thất lễ cả. Đức nói thực tướng, các ngài Đức nói thực tướng với nhau. Kể cả Long Nữ đứng đối chuyện với Đức Phật bằng cái hành động, mà hành động đó là nói bằng thực tướng, là các ngài Đức đối đại với nhau bằng thực tướng vô ngã cả. Cho nên không có cái vấn đề thất lễ chứ rõ chuyện cả. Quý vị thấy không? Dân cách kỳ quặc, dân nửa chuỗi hạt mà thôi. Rồi Đức Phật nhận, hai Đức Phật mỉm cười nhận cái chuỗi hạt là vì việc là xác chứng cái chuyện đó. Rồi Long Nữ mà sợ Bồ Tát thì tích chưa rõ cái điều mình vừa mới nói, thì nói thế này: ông cổ thấy tôi là dân hạt cho dân chuỗi ngọc cho chư Phật còn nhanh không? Là nhanh, chuyện tôi thành Phật nhanh hơn, nhanh như cái chuyện ngài là chỉ trong nháy mắt ngài chuyển thành Nam Thân và ngồi tòa Bồ Đề liền. Quý vị thấy ngồi tòa Bồ Đề, thì hai vị kia mà thắc mắc nói thì thân nữ là mà cậu làm sao mà ngồi được Bồ Đề. Tôi giả sao thì tôi sao băng thù mày bảo mày trách nhiệm cho ngài là bằng cái hành động đó để cho ngài chỉ thích biết thì giác ngộ là sửa đó. Như vậy thì cái hình ảnh đó nói gì? Khi mà ở trong thực tướng rồi thì thực tướng vô tướng, thế con chỉ có cái tướng nam, tướng nữ, tướng cậu, tướng tình mà ngắn càng Phật tỷ được nữa. Phật tỷ có mặt trong mọi người thì thấy không thấy thôi, thì Long Nữ thấy được chứ. Mà cái thấy trong vô ngã rồi thì đâu có thời gian vô ngã luôn, có nhắn, có chậm chứ mà nói, mà chấp rằng là phải vô lượng kiếp hay là phải nhắn. Điều cái biểu trưng cái thời gian của vô ngã này bằng cái hành động làm cái kinh ngạc, đánh thức những cái vì mà chưa giác ngộ được cái thực tướng vô ngã tướng này bằng cái hành động rất nhanh để cho ngạc nhiên. Vậy thôi, đánh thức ở vậy thôi, chứ nhanh vì chậm gì. Thời gian một sát na là vô lượng kiếp phải, vô lượng kiếp là một sát na hành giống nhau, vô ngã cả. Ngài biểu trưng nào? Ở cái chỗ Phật tỷ này là cái chỗ mà xa gần là một, lâu vì mau là một, quá khứ hiện tại vì lai là một, nam nữ là một, cấu tình là một. Một vì sao? Vì sao mà một? Là vì tất cả đều vô ngã cả, cái chỗ vô ngã thực tại đứng tôi chạy vô ngã đứng chạy xung quanh thân của ngài đó, đứng chạy trong thân tâm ngài đó, đứng chạy trong thân ngài và chạy trong cái các pháp đây nữa, vô ngã toàn cả vô ngã cái dòng vô ngã đứng tôi chạy. Vì đấy thì khi nào có cái thầy đó mà thầy vô ngã, còn ông còn thầy làm ngạc nhiên vì kinh ngạc thì rõ ràng trung tâm ông có cái gì vô ngã trong đây. Thì cả đó mới làm cho ông thầy Phật tí phải không? Thì hai vị đối đáp với nhau bằng hai vị trí tuệ nói trí tuệ vô ngã bằng hình ảnh này, và quý Phật tử biết rằng đây là hình ảnh mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp tục nói chứ không phải là ai là cả, nhưng mà ngài thì hiện ra bằng hình ảnh là mượn cái tiếng nói về hình ảnh của Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Thí Tích và hình ảnh của Long Nữ cũng như hình ảnh của các vị Bồ Tát ở trong cung rồng mà phóng ra. Là tiếng nói của ngài. Thì quý Phật tử biết rằng suốt cả cuốn kinh Pháp Hoa là chỉ nói về duyên khởi và vô ngã. Ai mà hiểu được duyên khởi vô ngã một cách sâu sắc là người đó có điều kiện để hiểu rõ diệu pháp một cách sâu sắc. Ai mà thực hiện được cái duyên khởi vô ngã đó thì người đó sẽ chứng ngộ được cái quả giải thoát vô lậu ngay trong hiện tại và tại đây, và tùy theo khả năng mà có thể giác ngộ cái quả giải thoát đó sâu hay là càng cao hay là thấp. Và đó là diệu lý, đó là diệu pháp. Và cái trí kiến mà thấy được cái thực tướng vô ngã đó gọi là trí kiến Phật. Và ngay đây mình nếu dừng thời pháp ngay đây thì quý Phật tử cũng có thể hiểu được cái phần khai thì ngộ nhập Phật chi trí kiến là gì rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là còn một số vấn đề mà Đức Phật cần trang bị cho các chúng sanh đời sau. Vì vậy cho nên khi ngài tiếp tục nói cả 16 phẩm kinh tiếp theo nữa, và 16 phẩm kinh đó trong những tuần tới chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày về quý Phật tử. Hôm nay chúng tôi xin ngưng ngang đây và xin lỗi quý Phật tử là thoạt đầu đi vào chúng tôi không được vui vẻ lắm, là bởi vì cái âm thanh này tuy ngờ là cái âm thanh nó bị trục trặc đấy, thành cái vị tha lỗi cho là đáng lẽ nói pháp với nhào thiết, nói bằng những đủ cười, chúng tôi nói rất hơi nghiêm nghiêm tí xíu và hơi có chút bực bội, cái vị tha lỗi miệng chắc cho chúng tôi. Xin mời quý Phật tử niệm hồi hướng.